Kính chào quý chị em, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 2 tháng 11 năm 2016. Trước hết là một tin tức có tính cách toàn cầu. Đó là tin Đức Giáo Hoàng của Tòa Thánh Vatican đi sang Thụy Điển để hòa giải với Tin Lành. Chúng ta đều biết rằng Công giáo và Tin Lành thường xưa nay vẫn coi nhau là không đội trời chung, mà ông Giáo Hoàng này rất là đặc biệt, ông sang Thụy Điển để mà hòa giải với Tin Lành. Đây là bản tin của đài RFI Pháp ngày 1 tháng 11 là ngày hôm nay 2016. Công giáo và Tin Lành hòa giải. Le Figaro với bài Giáo Hoàng chìa tay ra, Giáo Hoàng chìa tay ra với người Tin Lành. Và tờ báo chú ý đến chuyến đi lịch sử của người đứng đầu đạo Công giáo tới Thụy Điển để tham gia lễ kỷ niệm 500 năm ngày ra đời phong trào cải cách dẫn đến sự ra đời của đạo Tin Lành. Đỉnh điểm của chuyến đi này là việc Giáo hội Công giáo và Giáo hội Luther ra cái tuyên bố chung chấm dứt hoàn toàn tình trạng không đội trời chung giữa hai phía kéo dài từ hàng thế kỷ này. Trong tuyên bố này, hai giáo hội cam kết phối hợp các hoạt động nhân đạo và, trong ngoặc kép, từ bỏ hoàn toàn sự thù hận và bạo lực trong quá khứ và hiện tại, đặc biệt là những gì được thể hiện nhân danh tôn giáo. Giáo hội Luther chỉ chiếm 10% tín đồ Tin Lành toàn thế giới, nhưng có vai trò là hạt nhân lịch sử của đạo Tin Lành. Chủ tịch Liên đoàn Tin Lành nước Pháp là François Claveroli nhận xét rằng sáng kiến của Giáo hoàng Francisco mở ra viễn cảnh các bên thừa nhận những đóng góp về thần học của nhau. Ông hy vọng trong tương lai Giáo hội Công giáo sẽ thừa nhận các đóng góp của mục sư Luther. Lãnh đạo Liên đoàn Tin lành Pháp ca ngợi Giáo hoàng Francisco đã có một thái độ thân thiện thay vì tự coi mình là người bề trên hay là ở trung tâm của thế giới. Bây giờ đến những tin tức về bầu cử ở nước Mỹ này. Còn có mấy ngày nữa là tới ngày bầu cử rồi. Bản tin ngày 31 tháng 10 của đài RFI Pháp: bầu cử Tổng thống Mỹ tuần lễ căng thẳng cho Hillary Clinton. Chỉ còn có 8 ngày nữa đến ngày bỏ phiếu bầu Tổng thống, nhưng vụ về các bức thư điện tử của Hillary Clinton bị FBI tái khởi động, khui ra, đã gây ra một cơn địa chấn. Ban vận động tranh cử của Clinton tưởng là đã nắm chắc giữ được một thắng lợi, giờ đang bị lung lay. Họ buộc phải chuyển sang thế tấn công, nhưng lại thời gian lại rất hạn hẹp. Trong khi đó thì phe Cộng hòa tỏ ra khoái trá về cái việc này. Trong các cuộc meeting của Donald Trump, người ta tư trương cái tấm biển có ghi dòng chữ "đi tù", tức là bỏ tù Hillary, mỗi khi tên bà Clinton được xướng lên. Còn ban vận động của bà Clinton đã chuyển sang giai đoạn mà họ tin nắm chắc thắng lợi, bây giờ buộc phải liên tục can thiệp, đưa ra các lời giải thích không mấy đáng tin cậy tin lắm, và điều đó cũng chẳng làm thay đổi được gì cả. Mỗi lo lắng của người bỏ phiếu là chính đáng. Những cử tri có ý định đi bỏ phiếu chống lại Donald Trump hơn là bỏ phiếu cho bà Clinton sẽ phải làm gì? Đối với Matt Lewis thuộc Đảng Cộng hòa và chống lại Trump, thì tác giả quyển sách Quá ngốc để bị thua là nhà tỷ phú Mỹ chỉ có việc phải làm trong tuần cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử là hãy nghiệm lại chẳng nên can thiệp khi mà đối thủ đang trên đà tự sát. Ông Trump phải bình tĩnh và để cho vụ việc tiến triển. Trên thực tế, người ta chẳng biết tí gì về nội dung các bức thư điện tử tai tiếng đó được tìm thấy trong một máy tính cũ của một nữ cộng tác viên của bà Hillary Clinton, nhưng các cuộc thăm dò tức thì cho thấy một sự sụt giảm rõ rệt cái ý định bỏ phiếu. Tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử được cho là rất ngột ngạt cho những nữ ứng viên, vốn dĩ cũng đã bắt đầu hụt hơi sau một tuần vận động căng thẳng. Cũng về vấn đề này thì đài BBC ngày 31 tháng 10 đặt cái tựa là vụ điều tra email 2. Giám đốc FBI có thể sai luật. Bây giờ đến Đảng Dân Chủ phản ứng lại. Là người đứng đầu Đảng Dân Chủ ở Thượng viện là Ông một nghị sĩ Harry Reid nói giám đốc FBI có thể đã làm sai luật khi tiết lộ cơ quan này đang điều tra các email có thể liên quan tới bà Hillary Clinton. Ông Harry Reid cáo buộc giám đốc FBI là James Comey vi phạm điều luật cấm quan chức gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tin về yêu cầu điều tra của FBI được đưa ra chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Trong khi đó, FBI được tin cho biết đã có chat để kiểm tra bộ nhớ tạm hộp thư của một trong những đồng minh thân cận nhất của bà Clinton. Đó là email từ cái bà, đó là bà Huma Abedin, được cho là đã tìm thấy trên máy tính của người chồng đã ly thân của bà, là cựu thượng nghị sĩ Anthony Weiner. FBI tin rằng các thư điện tử này có thể phù hợp với điều tra trước đó của họ về việc bà Clinton sử dụng máy chủ cá nhân khi bà làm ngoại trưởng Hoa Kỳ. Vụ điều tra khép lại vào tháng 7 và bà Clinton không bị truy cứu. Nhưng bây giờ ông Comey lại khui ra, cho nên ông Red ông ấy cáo buộc ông Comey đã có hành động hai mặt với ý định ủng hộ một đảng chính trị nhiều hơn đảng kia. Và ông Harry Red nói rằng ông Comey có thể đã vi phạm đạo luật Hatch, cấm các quan chức tận dụng vị trí của họ để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Ông Red nói, qua những hành động phe phái của mình, ông Comey đã làm sai luật. Trong khi đó thì một giáo sư tại trường luật Đại học Minnesota và là luật sư đạo đức của Nhà Trắng từ năm 2007 là Richard Painter tiết lộ hôm Chủ nhật là ông đã gửi một thư phàn nàn về FBI cho văn phòng tư vấn đặc biệt có thể điều tra sự vi phạm đạo luật Hatch. Viết trên tờ New York Times, ông nói, tôi chưa bao giờ nghĩ FBI có thể bị kéo vào một vòng xoáy chính trị quanh một cuộc điều tra của họ cho đến bây giờ. Và kết quả cái vụ này, nó thu hẹp khoảng cách về phiếu giữa hai ứng cử viên. Một khảo sát của hãng tin ABC News, Washington Post đăng hôm Chủ nhật 30 tháng 10 cho thấy bà Clinton chỉ dẫn trước ông Trump còn có 1%. Bà đã mô tả hành động của ông Comey là chưa từng có tiền lệ và gây rắc rối sâu sắc. Nhưng ông Trump thì lại ca ngợi quyết định của FBI. Ông cáo buộc Bộ Tư pháp bảo vệ bà Clinton trong một hệ thống gian lận. Và ông nói trong một cuộc tuần hành ở Nevada rằng Bộ Tư pháp chỉ cố gắng hết sức để bảo vệ hành động sai phạm của bà Hillary Clinton. Bản tin dòng cuối cùng thì cho biết là tin Chủ nhật cho biết Bộ Tư pháp kêu gọi FBI không thông tin cho Quốc hội về yêu cầu điều tra mới khi đã quá sát thời gian bầu cử. Cũng về bầu cử nước Mỹ, đài VOA ngày 1 tháng 11 đăng bài tựa đề là Clinton hay Trump, liệu chính sách đối ngoại Mỹ có thay đổi? Hay, cái này hay. Tôi đã thắc mắc về cái này lâu rồi. Và tôi nói rằng dù rằng ai đắc cử thì vẫn có lợi cho cuộc tranh đấu đánh cộng sản của chúng ta ở Việt Nam thôi. Bây giờ bản tin này phân tích. Các quyền lợi của Hoa Kỳ ở ngoài nước vẫn không thay đổi, và những vấn đề mà tân Tổng thống Mỹ phải đối mặt sẽ vẫn phức tạp như thế. Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump lẫn đối thủ bên Đảng Dân chủ là Hillary Clinton trong thời gian qua đều có những phát biểu chỉ trích các chính sách thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương là TPP, hiện nay vẫn chưa thông qua. Những lời chỉ trích đó phản ánh sự phẫn nộ đang tăng của công chúng, thể hiện trong chiến dịch vận động về tình trạng người Mỹ đã mất đi nhiều công ăn việc làm trong mấy thập niên qua. Nhưng Hiệp định TPP về nguyên tắc cũng tạo điều kiện cho các công ty Mỹ tiếp cận các thị trường ở châu Á để đối trọng lại với quyền lực kinh tế ngày càng tăng của tàu cộng cho Canada. Cái yếu tố tàu cộng luôn luôn là ảnh hưởng đến cái chính sách đối ngoại của nước Mỹ vào lúc này. Yếu tố Trung Cộng thì sao? Thời còn làm ngoại trưởng, bà Hillary Clinton ủng hộ Hiệp định TPP. Hồi năm 2012, bà từng miêu tả Hiệp định TPP là tiêu chuẩn vàng trong các thỏa thuận thương mại. Thế nhưng bà đã thay đổi lập trường trong chiến dịch vận động trước Tổng thống Mỹ. Ông Trump thì đặc biệt nặng lời chỉ trích Trung Quốc. Ông tố cáo Bắc Kinh là thao túng giá trị đồng nguyên, đồng nhân dân tệ đó, để có lợi thế thương mại một cách không công bằng. Và ông đe dọa sẽ áp đặt các sắc thuế cao đối với các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất. Đấy. những lời chỉ trích của bà Hillary Clinton về, về vấn đề này thì tập trung nhiều hơn vào các vụ vi phạm nhân quyền của Tàu và hành động ngày càng hung hăng của Tàu để khẳng định tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Một giáo sư dạy môn khoa học chính trị tại Đại học Ngoại thương của Bắc Kinh là ông Xie Tảo, tức là ông nghề Tàu này. Ông ấy dự kiến rằng những chỉ trích mạnh mẽ và công khai nhắm vào Trung Quốc trong chiến dịch vận động tranh cử sẽ giảm cường độ và sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao truyền thống sau bầu cử. Ông nhắc lại chiến dịch vận động năm 1992 khi ứng cử viên Bill Clinton có lúc đã gọi giới lãnh đạo Trung Quốc là những tên đồ tể ở Bắc Kinh. Và ông nói thế là sau đó thì các bạn xem chuyện gì xảy ra khi ông trở thành Tổng thống. Giai đoạn đầu khá là tiêu cực, nhưng sau năm 1994, ông ấy quyết định tách vấn đề nhân quyền ra khỏi vấn đề thương mại với Trung Quốc. Và từ đó, mọi sự đều suôn sẻ trong các quan hệ Mỹ-Trung. Và bầu cử Mỹ có ảnh hưởng đến vấn đề Bắc Triều Tiên không? Thì bản tin cho biết rằng bà Clinton sẽ duy trì nguyên trạng liên minh quân sự chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản để răn đe Bắc Triều Tiên và làm việc với Tàu để tăng cường các biện pháp chế tài đối với chế độ Kim Jong-un. Còn ông Trump thì ông nói sẽ đòi Tàu cộng phải là đối tác chủ yếu của Bắc Triều Tiên, phải buộc chính quyền của Kim Jong-un phải đình chỉ chương trình hạt nhân. Thế tức là ông Trump sẽ mạnh mẽ hơn. Và một ông giáo sư thuộc Học viện Ngoại giao của Triều Tiên, Kim Hyun-wook, đã bác bỏ những lời phát biểu của ông Trump là ông chỉ đưa ra một lập trường có vẻ cứng rắn để có thể mặc cả sau này. Và ông cho rằng bất cứ ai đắc cử thì tân Tổng thống Mỹ vẫn muốn duy trì sự hiện diện hùng hậu của Mỹ trong khu vực. Đây là ông Trump cũng nói rằng ông sẽ rút quân về hết. Ở những nước mà cần quân của Mỹ đóng ở đó thì phải đóng góp tài chính để nuôi cái đoàn quân ấy, cái bắt nước Mỹ thua cái bài. Đấy. Về các ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ ở Nam Á thì sao? Tức là Hoa Kỳ như thế nào ở Afghanistan thì tôi đã nói rồi. Hoa Kỳ rút lui khỏi Iraq làm cho tình hình ở đó nó nhà nước Hồi giáo nó mọc ra. Và ở Afghanistan thì Hoa Kỳ chỉ đóng quân 10.000 binh sĩ Afghanistan nhưng mà không giúp đỡ gì nhiều cho chính quyền Afghanistan do Mỹ dựng ra sau khi đã thanh toán được Saddam Hussein. Thì bây giờ là 15 năm qua thì Mỹ đã can dự đó rồi và bây giờ chỉ để lại 10.000 quân thôi. Và để cho Afghanistan một mình đối phó với Taliban. Và Taliban bây giờ mà hoạt động mạnh lên và người ta lên án rằng đó là vì Mỹ rút quân. Nhưng mà tình hình rõ ràng là phe Taliban đã đẩy lùi các lực lượng Afghanistan ở nhiều vùng và đã chiếm lại quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ hơn năm ngoái. Và Pakistan cũng như là Afghanistan cũng như là Mỹ thì đổ thừa cho là tại vì Taliban nó dựa lưng vào Afghanistan. Giới lãnh đạo Afghanistan và Mỹ vẫn quan ngại về vai trò của Pakistan, sợ nước này can thiệp. Và bất chấp là trên thực tế nhiều thủ lãnh Taliban có nơi trú ẩn an toàn ở Pakistan. Nhưng tuy nhiên thì cả hai vị ứng cử viên tổng thống là ông Trump và bà Clinton không ai kêu gọi gửi trở lại thêm quân sang Afghanistan. Bây giờ tôi có một cái bản tin rất là lý thú đem vào. Là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 1 tháng 11. Loan cái tin và dưới tựa đề là người Việt ủng hộ ông Trump ở bang chiến trường Florida. Tức là hầu hết người Việt từ khi sang Mỹ đến giờ là ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Là vì lên án rằng Đảng Dân Chủ là cái đảng cúp viện trợ để cho Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam, làm cho miền Nam Việt Nam Cộng Hòa bị mất, cho nên người Việt luôn luôn ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà với cái ông Trump này, thì kể cả Đảng Cộng Hòa cũng, các lãnh tụ Đảng Cộng Hòa cũng không ủng hộ ông ấy. Thì bây giờ Hoa Kỳ đặt câu hỏi rằng người Việt ủng hộ ông Trump ở bàn chiến trường Florida. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ liên lạc với một ông là cư dân Việt, Mỹ gốc Việt ở Florida là ông Phạm Ngọc Cửu. Bây giờ ông ủng hộ, ông đến định cư tại bang Florida vào năm 1991 và ông làm công nhân, rồi bây giờ ông về hưu và ông đã nói rằng ông quan tâm đến cuộc bầu cử vô cùng. Và ông cho rằng thì ông thấy rằng năm nay Florida là bang mà bà Clinton phải thắng thì mới cắt đứt được mọi gã đường dẫn đến tòa bạch ốc của ông Trump. Nhưng mà ông Cửu thì cho rằng ông không muốn điều đó xảy ra. Và ông lên án bà Hillary rằng bà Hillary Clinton hào nhoáng bề ngoài, nhưng thật sự con người đó là con người không thể tin cậy. Những cái email của bà đó, bao nhiêu cái quan trọng của một bộ, người bộ trưởng ngoại giao mà khi xảy ra như vậy đó thì không có biện pháp nào hết. Trong khi một ông tướng 4 sao James Cartwright, mấy cái email gì đó thì bị cất chức luôn. Và ông Cửu cho rằng chính quyền của Đảng Dân Chủ không thể là một cái chính quyền tốt được. Và bản tin tiếp tục rằng nhiều cử tri gốc Việt ở Florida nhìn thấy triển vọng ứng cử viên Đảng Cộng Hòa với khẩu hiệu tranh cử làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, tỉnh phú bất động sản với phong cách hoang hoang này, tuyên bố ngăn chặn công ăn việc làm rời bỏ nước Mỹ nhưng và thương thuyết lại những thỏa thuận thương mại và xây một bức tường ngăn di dân ở biên giới Mexico và đe dọa rút binh sĩ Mỹ khỏi những điểm nóng cho an ninh trên khắp thế giới. Vì thế cho nên đài tiếng nói Hoa Kỳ cho rằng người Mỹ gốc Việt ở Florida, mà bang Florida là cái bang thuộc cái loại gọi là swing state, tức là cái bang đang nghiêng ngả giữa hai bên, và cái bang đang ngả về bên nào thì bên đó sẽ thắng. Đã mấy cuộc bầu cử tổng thống trước đã như vậy rồi. Bây giờ ở bang Florida là bác sĩ Võ Đỗ Văn Hội, chủ tịch hội đồng chấp hành cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Ông tình hình Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt của nhiều người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt. Và ông nói rằng thì người ta muốn bầu cho người nào có tư tưởng rất là mạnh về vấn đề quốc phòng cũng như ngoại giao, để làm thế nào giải quyết vấn đề Biển Đông. Ông nói tôi lơ mơ thế thôi. Và ông cũng nhắc lại cái mà tôi đã nói hồi nãy, là người Mỹ gốc Việt cho rằng trước đây Đảng Cộng Hòa giúp người Việt chống Cộng sản. Và bản tin nhắc lại cái lời của cái ông Cửu này về vấn đề người Tàu. Trong vấn đề đối với Trung Quốc hiện nay, đó là vấn đề lớn mà mình quan tâm, nhất là người Việt Nam ở sát Trung Quốc. Mình thấy rằng mối đe dọa nó cứ chiếm cứ Hán hóa là mối đe dọa rất là quan trọng. Mà may ra có những người có phản ứng mạnh mẽ thì mới phần nào cứu vãn được cái công việc hỗ trợ cho mình trong vấn đề cứu nước. Đó là ông Cửu. Và ông Trump thì tỏ ra là cứng rắn với Tàu Cộng, cho nên ông Cửu ông hoan nghênh. Và tóm lại là bản tin cho biết là người Mỹ gốc Việt ở bang Florida ủng hộ đảng ông Trump. Và kết luận của bản tin là lá phiếu cử tri chứa đựng hy vọng được nhìn thấy những điều ứng viên Tổng thống Mỹ hứa hẹn trong cương lĩnh tranh cử. Nhưng người tranh cử có làm được những gì mình tuyên bố hay chăng thì còn tùy vào nhiều yếu tố, bởi lẽ với cơ chế dân chủ Mỹ, quyết định của Tổng thống còn phải phụ thuộc vào ý dân thông qua Quốc hội đó. Vì thế cho nên tôi dự đoán rằng nếu mà dân Mỹ bầu ra ông Trump làm Tổng thống thì có thể là phải bầu một cái Quốc hội dân chủ để mà kiểm soát cái ông ăn nói lăng nhăng này. Trong khi đó thì ông Tổng thống Obama sắp hết nhiệm kỳ rồi nhưng vẫn cố gắng hoàn tất những cái chương trình ngoại giao của ông mà ông chưa hoàn tất được. Bản tin ngày 1 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cú thúc cuối cùng với TPP của ông Obama, tức là bản tin cho biết là tại hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 11, tức là sau bầu cử rồi, mà ông vẫn chỉ có là ông chưa có bàn giao cho người mới, nhưng mà ông vẫn sẽ tiếp tục là hoàn tất những cái gì mà còn giang giang dở trong nhiệm kỳ của ông. Chứ là ngày 20 tháng 1, ông sẽ nhấn mạnh với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho các định chế khu vực Á Châu Thái Bình Dương, những như nỗ lực hội nhập kinh tế thông qua thương mại và việc tự do hóa đầu tư. Và ông kêu gọi cái quốc hội và người dân Mỹ thông qua TPP. Và thế nhắc lại là cái TPP là cái gì. Và Tòa Bạch Ốc của Mỹ viết thêm trong thông cáo rằng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh việc tiếp tục hậu thuẫn các tiêu chuẩn cao có thể thi hành được mà sẽ mang lại lợi ích cho các công nhân và doanh nghiệp Mỹ trong khi củng cố nền an ninh quốc gia Mỹ ở các khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Theo hãng tin Kyodo, Kyodo là của Nhật, TPP là một trọng tâm của chính sách tái xoay trục sang châu Á của ông Obama trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy. Đấy, ông Nhật thì nhất định là ông ủng hộ TPP để bao vây anh tàu cộng trên toàn thế giới về vấn đề thương mại và kinh tế. Cũng trong cái tình hình châu Mỹ thì chúng ta biết là nước Venezuela vừa rồi là đang rối rắm vì giá dầu hỏa hạ, Venezuela sống bằng dầu hỏa và làm ta nước rồi bị rối rắm về ngân sách, từ đó sinh ra là dân chúng biểu tình này kia. Và Venezuela là một trong những nước mà cộng sản sống sót, nó gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Bản tin ngày 1 tháng 11 của VOA, đặc sứ Mỹ tới Venezuela thúc đẩy giải tỏa bế tắc chính trị. Tức là Venezuela là tình hình xã hội bất ổn rồi bởi vì cái thâm hụt ngân sách. Và dân chúng biểu tình đòi trưng cầu dân ý chốt thuế ông Tổng thống không chịu, hai bên cứ cạnh nhau. Và bây giờ nước Mỹ cử ông Thứ trưởng Ngoại giao là ông Tom Shannon phụ trách các vấn đề chính trị và chuyên gia về châu Mỹ Latin đến để thúc đẩy các cuộc thương thuyết giữa đôi bên vốn trong nhiều năm nay đã đàm phán nhiều lần nhưng không mấy đạt được kết quả cụ thể. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng chuyến thăm của ông Shannon nêu bật sự hậu thuẫn của chúng tôi đối với tiến trình đối thoại tiếp diễn và sự quan tâm của chúng tôi về an bình của người dân Venezuela. Mỹ trong hơn chục năm nay bất đồng về tư tưởng với chính phủ Venezuela theo chủ nghĩa xã hội đấy, chủ nghĩa xã hội anh em của cái bọn cộng sản sống sót. Và bây giờ tổng thống của Venezuela là Nicolas Maduro và giới lãnh đạo đối lập đã đồng ý xúc tiến các cuộc đàm phán được tổ chức dưới sự hỗ trợ từ Vatican sau cuộc họp khởi sự chiều Chủ nhật kéo dài sang sớm ngày thứ hai. Tổng thống Maduro bị cáo buộc là độc tài khi ngăn cản một cuộc trưng cầu dân ý về việc bãi nhiệm tổng thống. Ông Maduro nói ông là nạn nhân của âm mưu đối lập muốn chốt thuế ông và của một cuộc chiến kinh tế do giới doanh nghiệp khơi mào với sự hậu thuẫn của Washington. Từ trước đó là Washington luôn luôn là để ý cái anh này, và bây giờ Washington đứng ra hòa giải dùng thì chứng tỏ rằng chính sách của Washington là thay đổi ở châu Mỹ cũng như là đã từng thay đổi ở Cuba, bây giờ đến Venezuela. Mỹ đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao với Venezuela kể từ năm 2014 khi Tổng thống Barack Obama cho chuyển động kính tiến trình khôi phục các mối quan hệ với quốc gia cộng sản Cuba sau hơn nửa thế kỷ cấm vận kinh tế đó. Và về phía đối lập ở bên Venezuela thì sao? Ông Jesus Torre Alba, người đứng đầu liên minh đối lập, ngày 31 tháng 10 tuyên bố không thể tiếp tục đối thoại với chính phủ nếu trong những ngày tới không có hành động cụ thể và tức khắc về việc phóng thích tù nhân chính trị. Dân chủ hóa ở Venezuela sao bây giờ nó giống những cái phương cách dân chủ hóa của Mỹ ở Việt Nam. Quốc hội Venezuela đang tiến hành phiên xử chủ yếu mang tính biểu tượng đối với Tổng thống Maduro để công bố ông chịu trách nhiệm về mặt chính trị đối với cuộc khủng hoảng quốc gia và để chính thức tuyên bố ông vi phạm các nguyên tắc dân chủ. Phe đối lập dự trù sẽ tổ chức tuần hành tới dinh Tổng thống trong tuần này sau các cuộc biểu tình rầm rộ hồi tuần trước và các cuộc đình công trên toàn quốc hôm thứ Sáu vừa qua. Tôi thấy rằng diễn biến hòa bình đang xảy ra ở Venezuela. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì trang nhất các báo Pháp được đăng lại trên đài RFI của Pháp ngày 31 tháng 10 năm 2016 nói đến cái khủng hoảng chính trị của nước Pháp trước cuộc bầu cử sắp tới, và là báo Le Monde đăng cái bài có tựa trên trang nhất là sự mất uy tín của François Hollande gieo rắc lo ngại cho phe của ông. Tờ Nhật báo này cho biết những lời tự sự của Tổng thống Pháp trong cuốn sách tạm dịch là một Tổng thống không nên nói điều đó. Tự nhiên ông viết sách gây bất ổn cho phe xã hội, đảng, đảng cũng là đảng xã hội, mà trong đảng xã hội thì bây giờ ông Tổng thống với ông Thủ tướng, hai ông đều tranh nhau ra ứng cử Tổng thống cho nhiệm kỳ tới, và hai ông đôi làm tranh luận với nhau làm cho cái đảng xã hội của ông yếu đi. Nhiều đời của đảng xã hội đánh giá điều này là mất tư cách của Tổng thống và khiến cho khát khao của ông về một nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai sẽ không thể thành hiện thực được, vì không thể tìm ra ứng viên khác thay thế có đủ thuyết phục cử tri. Cho nên Điện Delize vẫn phải cố nghĩ là ông Hollande sẽ là ứng cử viên tốt nhất cho cánh tả trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm 2017. Vẫn liên quan đến thời sự nước Pháp, Nhật báo Le Figaro tiết lộ rạn nứt trong mối quan hệ giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls qua hàng tít cặp đôi Hollande-Valls bên bờ đổ vỡ. Mâu thuẫn giữa hai nhà lãnh đạo liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2017 đã được công khai. Cả hai nhà lãnh đạo đều muốn sẽ đại diện cho đảng xã hội ra tranh cử. Le Figaro nhận định lần đầu tiên trong lịch sử chính trị nước Pháp, người đứng đầu chính phủ thú nhận là nỗi xấu hổ và sự tức giận đối với Tổng thống. Ông Thủ tướng xấu hổ và tức giận đối với ông Tổng thống, người đã bổ nhiệm mình vào vị trí Thủ tướng. Le Figaro cũng cho biết chính cuốn sách tự sự của ông Tổng thống là một Tổng thống không nên nói điều đó đã đẩy rạn nứt giữa Tổng thống và những người trong phe của ông, thậm chí là những người thân cận với ông lên mức đỉnh điểm. Thủ tướng Manuel Valls luôn muốn thay thế ông Hollande ra tranh cử trong trường hợp ông Hollande không thể đại diện cho đảng xã hội, và Thủ tướng Valls luôn tìm cách thể hiện là khác biệt do ông khác với ông Tổng thống Hollande. Trong khi đó, Nhật báo Libération hướng sự quan tâm tới lĩnh vực đầu du lịch và chạy tựa trang nhất là du lịch nước Pháp đang trong tình trạng khẩn cấp, cho biết sau nhiều năm phát triển du lịch đã phải chịu nhiều tác động xấu từ khủng bố. Đúng, khủng bố làm như vậy thì người ta không muốn đến du lịch nước Pháp nữa. Quan tâm tới thời sự quốc tế, Nhật báo Kinh tế Lezico nhận định rằng CETA, tức là cái thỏa thương mại giữa Canada và Âu Châu đó, hiệp định lịch sử giữa Âu Châu và Canada được ký kết tối hôm qua. Cái này tuần trước đã bị hoãn lại không ký, bây giờ tuần này là đã được ký kết tối hôm qua 30 tháng 10, sau 7 năm đàm phán. Hiệp định tự do mậu dịch CETA sẽ cho phép giảm 99% rào thuế quan giữa hai bên. Và đây bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng loan tin về cái đó ngày 31 tháng 10 là Liên Âu và Canada ký hiệp định thương mại, cái hiệp định từng bị trì hoãn. Và cũng nhắc lại rằng CETA sẽ loại bỏ 99% thuế quan giữa Canada và 28 thành viên khối Âu Châu, kết nối thị trường chung Liên Âu với nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới. CETA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại của Liên Âu với Canada thêm 13,2 tỷ đô la mỗi năm, tức là 12 tỷ euro mỗi năm, tạo tăng trưởng kinh tế và việc làm ở cả hai bờ đại dương. Liên Âu khẳng định rằng thỏa thuận này sẽ không ngăn cản các chính phủ có những biện pháp để bảo vệ các tiêu chuẩn về môi trường và về xã hội nếu họ tin rằng cần phải hành động miễn thuế. Nhưng mà để ý đến hai vấn đề đó. Bây giờ đến nước Đức. Bản tin ngày 31 tháng 10 của đài BBC. Đức lo ngại việc Trung Cộng mua nhiều hãng công nghệ của Đức. Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel tiếp tục tấn công hoạt động thương mại không công bằng và hám hố của Trung Quốc trước chuyến thăm tới Bắc Kinh. Trước khi đi Bắc Kinh đã lên tiếng rồi. Viết trên báo Wednesday, ông Gabriel nói tránh né giải quyết vấn đề này là điều bất lợi. Căng thẳng về thương mại đang gia tăng giữa Berlin và Bắc Kinh trước chuyến thăm của ông Gabriel bắt đầu từ thứ Ba. Trong đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức sẽ hội đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường. Căng thẳng diễn ra khi có cáo buộc Trung Quốc mua các hãng công nghệ cao hàng đầu của Đức và Liên Âu, trong khi ngăn chặn việc Đức và Liên Âu mua các công ty của Trung Quốc. Ông Gabriel viết rằng Nếu muốn đầu tư vào các nước khác trên thế giới thì người ta không thể chặn đầu tư từ các nước khác vào nước mình. Đức và Liên Âu phải học cách phân biệt trường hợp công ty nhà nước của Trung Quốc mua các công nghệ để mở rộng sức mạnh địa chính trị. Đúng không? Là anh là anh quốc doanh, mà trong khi tôi không quốc doanh, anh quốc doanh thì anh tài trợ các cái công ty của anh bán phá giá ở nước tôi, làm sao tôi chịu nổi. Và người ta cũng đã nhân dịp này ta đặt rằng thì có phải là Tàu Cộng đang làm mất công ăn việc làm của người Mỹ hay không? Đặt cái tựa đề là Trung Quốc vượt Mỹ về số tỷ phú. Và cũng nói là ông Gabian này của Đức, ông cũng nhắc lại rằng thì Trung Quốc đã mua cái công ty gọi là Kuka, một công ty robot làm robot đó, của nổi tiếng của Bắc Ninh. Nhưng Berlin đã mở lại cuộc điều tra về hồ sơ đấu thầu mua Astron, hãng chế tạo chip của điện tử, cũng là Tàu mua nữa. Và trong khi giới tình báo Mỹ thì cảnh cáo Berlin rằng các sản phẩm của Astron có thể được quân đội Trung Quốc ứng dụng trong chương trình hạt nhân của họ. Nhật báo kinh doanh Handelsblatt đưa tin vào tuần trước. Tân Hoa Xã cáo buộc Đức ảo tưởng trong kép về sự đe dọa của Trung Quốc đối với cuộc điều tra này. Tôi điều tra lại anh Tàu ấy nhé. Lấn lướt đó. Mặc dù có một thỏa thuận tại hội nghị G20 hồi tháng 9 tại Hàng Châu để giải quyết thực trạng Bắc Kinh sản xuất quá nhiều thép, Trung Quốc bị cáo buộc tiếp tục là bán phá giá thép trên thị trường toàn cầu. Và đã bị Mỹ đã áp thuế rồi. Mà chỗ nước khác thì chưa. Bây giờ đến anh cộng sản sống sót ở bên Âu Châu là anh Putin, anh nước Nga. Bản tin ngày 31 tháng 10 của đài RFI. Putin và sự nổi loạn mạnh mẽ. À, bây giờ anh cả thế giới đã lên án anh Putin là nổi loạn. Ngày 27 tháng 10 vừa qua đã diễn ra câu lạc bộ chính trị Văn Đai trong bối cảnh đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ông Vitaly Chukin đánh giá căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ đã lên đến đỉnh điểm kể từ sau năm 1973. Người ta đã mong chờ thái độ nảy lửa của Tổng thống Nga Putin. Tại kỳ họp thường niên lần thứ 13 tại câu lạc bộ chính trị Văn Đài, Tổng thống Nga Putin đã rất kiềm chế tới mức tỏ ra là chán ngấy trò chơi hô hỏi đáp kéo dài 3 tiếng sau khi đọc bài phát biểu. Trong bài viết có tiêu đề là Putin và sự nổi loạn mạnh mẽ, báo Le Monde được của Pháp đặt câu hỏi liệu có phải do mối quan hệ đã xấu đi như vậy nên ông Putin không muốn thổi bùng thêm ngọn lửa căng thẳng. Tôi đã nói rồi là ông Putin này là sau khi Mỹ nó đưa ra cái chưởng dầu lửa là anh Putin này đã lùi rồi. Ông Putin đã nhấn mạnh là lãnh đạo của một nước lớn thì phải tỏ ra có chừng mực và tránh thể hiện là quá hiếu chiến, ngay cả khi đó không phải là phong cách của ông. Thế nhưng, khi có người hỏi, tại sao ông đến đây? Thì ông Putin đã trả lời, tôi đến để nghe các ông và để thể hiện quan điểm của chúng tôi. Tổng thống Nga thậm chí đã than phiền là Nga không có bộ máy tuyên truyền ngang tầm với CNN của Mỹ và đài BBC của anh. Theo một nhà nghiên cứu người Mỹ về chiến tranh lạnh, năm nay ông Putin đã phải rất kiềm chế cơn giận. Quan điểm của Moscow là sau chiến tranh lạnh, phương Tây đã thay đổi trật tự thế giới khi đơn phương tuyên bố thắng Liên Xô. Theo ông Putin, một số nước đã thay đổi trật tự chính trị về kinh tế và kinh tế thế giới để phục vụ lợi ích của họ. Theo Moscow, Nga không muốn trở thành thủ lĩnh mà chỉ cần sự cân bằng trong quan hệ với phương Tây. Điểm mới là Moscow đã tìm ra điểm yếu của phe chiến thắng trong chiến tranh lạnh là nền dân chủ dân túy sinh ra từ sự nổi loạn đồng loạt của phương Tây, bên cạnh đó là những thất bại liên tiếp của Mỹ ở Trung Đông và sự leo thang của Trung Quốc, đúng nuôi ông thầy áo. Nền dân chủ dân túy này đã đặt dấu chấm hết cho thế giới đơn cực. Đối với Nga, đây lại là một dấu hiệu nữa cho thấy sự suy yếu của phương Tây, trong đó châu Âu không còn khả năng tự chủ. Đối với ông Putin, sự nổi loạn đồng loạt này nảy sinh ngay từ bên trong hệ thống chính trị của phương Tây, là công dân của các nước phương Tây đã mất lòng tin vào giới lãnh đạo, và đó chính là vấn đề mấu chốt. Trong khi đó, tỷ lệ người dân tín nhiệm ông ở Nga, là hơn 80%. Ông cũng dân túy đấy, nhưng mà là vì khi mà bị bao vây cô lập trên toàn thế giới thì càng dân túy bao nhiêu thì càng được lòng dân bấy nhiêu. Đấy là cái trò chơi quốc tế bây giờ, bên Tàu cũng thế. Vâng, đây là một cái thông tin nữa về cái dân túy của anh Tây Nga. Bản tin ngày 1 tháng 11 của Đài RFI Pháp: Nga dân tin chiến tranh sắp đổ ra. Anh trở về với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, và anh tuyên truyền cho dân Nga biết rằng thì dân tộc của chúng ta đang bị Mỹ đe dọa và sẵn sàng với chiến tranh thứ ba. Trong thời gian gần đây, nhiều thông tin cho thấy nước Nga đang sẵn sàng cho chiến tranh. Nhật báo La Croix có bài phóng sự cho thấy, do hệ thống tuyên truyền của Moscow, rất nhiều người dân tin tưởng phương Tây là kẻ thù của Nga và Tổng thống Putin là anh hùng vệ quốc. Kể từ khi Nga tăng ra oanh kích tại Aleppo, Syria, các thông điệp về cuộc chiến thế giới thứ ba càng trở nên rồn rập. Tại Nga, rất ít phóng sự về mức độ tổn thất nhân mạng của cuộc chiến. Không hề có tranh luận gì về nguyên nhân của các tổn thất hay về vai trò then chốt của quân đội Nga trong chiến cuộc Syria. Ngược lại, đại diện của chính quyền liên tục đưa ra các bình luận cho thấy Moscow sẵn sàng giáng trả Hoa Kỳ. Bên Tàu cũng thế. Lakra dẫn lời nhà chính trị học Sergei Markov, nhân vật thân cận với Điện Kremlin này, nói thẳng rằng nhiệm vụ của truyền hình là giúp dân chúng sẵn sàng cho chiến tranh. Giúp lập điệu của cộng sản nó giống nhau thế. Nó đưa người ta cái tâm lý chiến tranh mà nó bảo là giúp người ta dân đưa tâm lý chiến tranh. Theo nhà xã học Natalia Zhokaya thuộc Trung tâm Nghiên cứu Độc lập Levada tại Nga, việc tuyên truyền rầm rộ cho chiến tranh là một thủ đoạn quen thuộc từ thời Liên Xô, đúng không thế nào? Nó có ảnh hưởng rất mạnh đến những người nào vẫn còn giữ lại lối suy nghĩ trước đây, có nghĩa là rất đông đảo người Nga. Bây giờ đến một cái tin đọc nhanh của Đài RFI ngày 1 tháng 11. Loan cái tin của Đài AFP Pháp. Một nhà đối lập tại Nga khẳng định bị tra tấn. Nhà đối lập Nga là Ida Dadin, 34 tuổi, bị kết án 3 năm tù vì tội biểu tình trái phép. Đi hệt ở bên Việt Cộng nha. Biểu tình trái phép. Hôm nay đã khẳng định thường xuyên bị quản giáo tra tấn, đánh đập, nhục mạ và chửi bới. Theo Ida Dadin, điều kiện trong trại giam tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được, và không chỉ riêng anh mà các tù nhân khác đều bị đối xử tệ hại như vậy. Đấy, cộng sản sống sót nó giống nhau như đúc. Bây giờ đến tình hình Nam Á và Trung Á. Bản tin ngày 31 tháng 12 năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ, tổng biên tập tờ báo đối lập bị chính bị bắt tới anh Thổ Nhĩ Kỳ này. Anh bị cái đảo chính hụt rồi, bây giờ anh bắt bớ, anh thanh trừng nội bộ, anh phạch ngực ra, anh độc tài bất chấp dư luận quốc tế. Và anh bị, lúc đầu thì anh chống Nga, bây giờ sau khi anh bị Mỹ hỏi thăm anh về cái vụ mới mất dân chủ của anh đòi một nhà đối lập của anh là lưu vong bên Mỹ về dẫn độ, về Mỹ không dẫn độ thì anh lại trở qua chống Mỹ và anh thân Nga. Và bây giờ anh tiếp tục củng cố cái chính quyền của anh. Tức là theo một tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí thì kể từ cuộc đảo chính hụt 15 tháng 7 2016 đến nay đã có 127 nhà báo bị giam giữ. Bây giờ anh bắt một cái nhà báo đối lập nổi tiếng ở thế này. AP dẫn thông tin từ báo Cumhuriyet, là cái tờ báo mà có anh tổng biên tập bị bắt đó. Theo đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ tổng biên tập Murat Sabuncu và hơn 10 phóng viên khác vào trưa nay. Hãng thông tấn chính thức Anadolu cho biết các vụ bắt giữ này nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra về khủng bố có liên hệ với phong trào của giáo sĩ Fethullah Gulen đang và đảng PKK của người Kurdistan. Người Kurdistan là một phần ba của Thổ Nhĩ Kỳ. mà người, anh bị người ta đã kháng chiến để đòi tách ra từ lâu, và Mỹ đã giúp để mà hai bên hòa hợp hòa giải và anh Kyrgyzstan được tham dự chính quyền. Nhưng mà bây giờ người Kyrgyzstan người ta sang Syria, người ta cứu đồng bào của người bọn đồng bọn của người người ta bị Syria đàn áp, thì anh Thổ Nhĩ Kỳ này anh lại thay vì đánh nhà nước khủng bố anh lại đánh Kyrgyzstan. Thành ra bây giờ cuộc chiến ở bên Tây Ba Tây Tư nó lung tung tiền rồi. Bây giờ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, trên thực tế báo Cumhuriyet bị coi là đối thủ chính của Tổng thống Erdogan, và anh sau khi chính quyền ra thông báo đóng cửa nhiều cơ quan truyền thông thân Kyrgyzstan và quyết định hủy việc bầu lãnh đạo các trường đại học, thay vào đó là những người do ông Erdogan chỉ định, thì báo Cumhuriyet luôn luôn phản đối. Cumhuriyet được coi là tờ báo đối lập lớn cuối cùng còn tồn tại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính báo này trong những năm gần đây đã công bố nhiều cuộc điều tra gây chấn động trong các cuộc điều tra về an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, cấp vũ khí cho lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại Syria đó. Anh thông đồng với người ta, bây giờ anh nhân danh đi cứu, ai mà tin. Anh nhân danh đi cứu mà anh đánh ngược về anh Kyrgyzstan, là cái anh cùng, đã cùng với anh đánh nhà nước Hồi giáo. Về vụ bắt giữ nói trên, nhiều độc giả của tờ Cumhuriyet kêu gọi trên các mạng xã hội tập hợp biểu tình phản đối trước trụ sở của tờ báo tại Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ hệ bị xếp hạng thứ 151 về tự do báo chí năm 2016 theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đứng sau Tajikistan và chỉ đứng trên của Congo. Và bản tin của đài RFI Pháp ngày 1 tháng 11 lan tin thì xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang quay lưng với Âu Châu. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây lo ngại cho Âu Châu. Bài xã luận của Le Monde nhận định rằng, với tựa đề là Thổ Nhĩ Kỳ quay lưng lại với Âu Châu, thì báo này nhận định rằng, với tuyên bố tái khẳng định ủng hộ việc khôi phục án tử hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đang ngày càng tỏ ra xa rời các giá trị của Liên Hiệp Châu Âu. Kêu gọi nhanh chóng khôi phục án tử hình của Erdogan được đưa ra cùng lúc với một loạt các biện pháp chấn áp cuối tuần trước nhằm vào những người trong bộ máy chính quyền đối lập và xã hội dân sự, như quyết định sa thải 10.000 viên chức, đóng cửa 15 phương tiện truyền thông. Tổng thống Erdogan đang tìm cách thâu tóm toàn bộ quyền lực. Chỉ còn thiếu có 14 ghế tại Quốc hội là ông ta có thể yêu cầu trưng cầu dân ý để thay đổi hiến pháp. Theo Le Monde, đây là một tính toán sai lầm của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, bởi một chế độ độc tài như vậy chỉ có thể tạo nên nhiều bất ổn hơn, như những gì đang xảy ra tại Trung Đông cho thấy. Và Mỹ lên, bắt đầu lên tiếng. Bản tin ngày 1 tháng 11 của đài RFI, Mỹ tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ chấn áp báo chí đối lập. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ là John Kirby cho biết Hoa Kỳ rất quan tâm về việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gây áp lực đối với truyền thông đối lập, nhất là vụ bắt giam nhà báo Murat Savunku, tổng biên tập một trong những nhật báo có uy tín nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án quyết định đóng cửa nhiều cơ quan báo chí hồi cuối tuần qua. Có lẽ để xoa dịu đồng minh cốt lõi trong khu vực Trung Đông bất ổn, ông John Kirby nhắc lại lập trường của Washington là ủng hộ nỗ lực của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ truy tố thủ phạm vụ đảo tranh hụt hồi thái giữa thời bảy, nhưng kêu gọi Ankara là nên thượng tôn luật pháp và bảo đảm cho các quyền tự do cơ bản của con người. Theo nhật báo đối lập Cumhuriyet, ngoài tổng biên tập còn có 16 nhà báo, trong đó có những cây bút nòng cốt và biếm họa bị tạm giảm. Viện Công tố Istanbul trong thông báo ngày 1 tháng 11 cho rằng loạt bắt giữ này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra chống khủng bố có liên quan đến giáo sĩ Gulen đang tị nạn tại Hoa Kỳ. Nhật báo đối lập Cumhuriyet Cộng hòa, có thể Cumhuriyet tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là Cộng hòa đó, thành lập từ năm 1924, là nạn nhân đầu tiên hai ngày sau khi Tổng thống Erdogan ban hành hai sắc lệnh đóng cửa 15 cơ quan truyền thông đối lập và chay thanh trừng sa thải thêm 10.000 công chức của các bộ giáo dục, y tế và tư pháp. Theo AFP, cho dù bị đàn áp, nhật báo Cumhuriyet đã thông cáo khẳng định rằng không lùi bước và tranh đấu đến cùng cho tự do dân chủ. Trong tình hình căng thẳng này thì không lấy gì làm lạ là bản tin của đài VOA ngày 30 tháng 10. Mỹ sơ tán gia đình nhân viên lãnh sự Istanbul. Bộ Ngoại giao cho biết lệnh sơ tán được công bố hôm thứ Bảy 29 tháng 10 dựa trên thông tin tình báo cho thấy các nhóm cực đoan đang tiếp tục những nỗ lực tích cực để tấn công các công dân Hoa Kỳ ở các khu vực của Istanbul, nơi họ cư trú hoặc thường xuyên đến. Người ta không nói là mối đe dọa cụ thể là thế nào. Và nhắc lại rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau một nỗ lực đảo chính bất thành của các sĩ quan quân sự bất mãn hôm 15 tháng 7, và những luật lệ về tình trạng khẩn cấp vẫn còn hiệu lực. Vụ đảo chính xảy ra 2 tuần sau một cuộc tấn công khủng bố của những kẻ đánh bom tự sát thuộc Nhà nước Hồi giáo, giết chết 44 người và làm bị thương 230 người khác tại sân bay quốc tế Istanbul. Lệnh của Bộ Ngoại giao Mỹ là động tác thái thứ hai trong tuần này được xem như là lời cảnh báo cho công dân Hoa Kỳ. Một cảnh báo về đi lại đã được ban hành hôm 24 tháng 10, khuyên người Mỹ nên thận trọng khi đi lại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ là sơ tán gia đình nhân viên lãnh sự nữa. Bây giờ đến tình hình Iraq. Bản tin ngày 31 tháng 10 của đài RFP. Quân đội Iraq tiếp tục tiến công về phía đông Mosul. Cái thành phố Mosul này đã bị bao vây và dọa tấn công mấy tuần nay rồi. Nhưng mà có lẽ là sợ chết thường dân. Nó, cái bọn nhà giáo Hồi giáo quá khích, nó dùng dân làm bia đỡ đạn. Nó cứ đặt những cái căn cứ quân sự nó lẫn vào nơi dân. Giống y như bọn Việt Cộng năm xưa. Nó đặt súng cao xạ, súng phòng không của nó ở cái nhà thờ của Công giáo. Để nó Mỹ đem bom vào đấy, nó lên án Mỹ để nó bom Công giáo. Bây giờ cái bọn này nó y hệt như vậy. Cuộc tiến công vào thành phố Mosul đã bước vào tuần thứ ba. Theo ban chỉ huy các chiến dịch chung, lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ CTS và quân đội bắt đầu di chuyển tiến vào cánh tả của Mosul từ ba hướng: hướng đông, hướng nam và hướng bắc, với sự tham gia của hàng chục ngàn nhân viên lực lượng an ninh. Các đơn vị dân quân tự vệ đa số theo hệ phái Shia cũng vừa tung chiến dịch tấn công ở phía tây, đó, đông tây nam bắc đều bị hết, nhưng không để chiếm lại thành phố này, tức là chỉ chặn đường rút lui của nó thôi. AFP nhắc lại cuộc tấn công chiếm đánh Mosul chỉ mới ở giai đoạn đầu. Lực lượng quân đội Iraq sẽ phải bắt đầu chiến dịch vây hãm Mosul và mở các hành lang an toàn cho người dân chạy đạn. Một cuộc chiến đô thị, đúng, là chiến tranh thành phố đó. Mấy ông dịch này, ông dịch là cuộc chiến đô thị. Với quân thánh chiến đang cố thủ trong thành được cho là sẽ rất khốc liệt. Theo các quan chức Mỹ, có khoảng từ 3.000 đến 5.000 quân thánh chiến đang trà trộn trong số 1.500.000 cư dân tại đô thị Mosul. Thành phố thì là thành phố, tại đô thị. Bản là tiếp tục về Mosul thì bản tin của đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 1 tháng 1, lực lượng Hoa Kỳ áp sát Mosul cũng nói y hệt như vậy. Nhưng mà dẫn lời thiếu tướng Samin Al-Aridi cho biết các binh sĩ đã tiến vào khu phố Ghazali của Mosul vào sáng thứ ba, mùng 1 tháng 1. Ở đó họ đã giao chiến ác liệt với các phần tử Nhà nước Hồi giáo. Trước cuộc tiến quân của các lực lượng Iraq, các vị trí của Nhà nước Hồi giáo bên trong khu phố Ghazali bị dội bom dữ dội. Các phần tử và thánh chiến bắn trả bằng tên lửa chống tăng điều hướng và súng phóng rocket. Bước đột phá này diễn ra sau hai tuần sau khi khởi sự chiến dịch quân sự của liên minh gồm các lực lượng Iraq và người Kurd, với hậu thuẫn của lực lượng dân quân Shia và các cuộc không kích của Mỹ. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Iraq là Haider al-Abadi cảnh cáo các phần tử Nhà nước Hồi giáo còn lại ở Mosul rằng quân đội Iraq đã trong tư thế sẵn sàng ập vào tấn công chúng từ mọi hướng. Ông phát biểu trên truyền hình của nhà nước rằng chúng không có đường ra, chúng không có lối thoát, chúng chỉ có thể đầu hàng, chúng sẽ chết hoặc ra đầu hàng. Các nhà phân tích nói rằng các cuộc giao tranh sẽ trở nên phức tạp hơn trong một vài tuần tới, một phần vì có dân thường bị cầm giữ bên trong thành phố, và một phần vì các phần tử nhà nước Hồi giáo đã cài chất nổ và các vào nhiều tòa nhà và đường xá, theo những người dân đã thoát ra cho biết. Theo Liên Hiệp Quốc, một số người bị buộc rời cư có thể lên đến 1 triệu người khi chiến sự gia tăng trong thành phố. Hơn 17.900 người đã bỏ chạy khỏi thành phố kể từ khi chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu. Bây giờ đến Afghanistan. Bản tin ngày 1 tháng 11, 2016. Tương lai bấp bênh chờ đón người tị nạn Afghanistan. Chúng ta nhớ rằng thì thời Mỹ còn ở đó mà đánh Taliban, mà lúc đó Taliban đó là cầm quyền. Mà Mỹ đánh đuổi Taliban đi và phải đem mấy triệu người Afghanistan tản cư tị nạn sang những lãnh thổ của Pakistan. Bây giờ có nỗ lực hồi hương mấy người này. Hơn 800.000 người Afghanistan, gồm cả người tị nạn có giấy tờ lẫn những người bị trục xuất không có giấy tờ, đã trở về nước từ Pakistan và Iran trong 5 ngày. Chính quyền Afghanistan dường như thiếu năng lực và nguồn lực để xử lý làn sóng người hồi hương. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo và tức thời phát động chiến dịch quyên góp để tìm ngân quỹ bổ sung hầu đối phó với tình huống khẩn cấp này. Các nước láng giềng, đặc biệt là Pakistan, đã nhận vài triệu người tị nạn Afghanistan trong 4 thập kỷ, nhưng trong 2 năm trở lại đây đã thúc ép họ hồi hương. Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng số người hồi hương sẽ chiếm tỷ lệ hơi lớn trong số hơn 1 triệu người Afghanistan rời cư trước cuối năm nay. Họ hầu hết sẽ cần được trợ giúp, ít nhất 40% được coi là thuộc thành phần dễ bị tổn thương. Liên Hiệp Quốc đã phát động chiến dịch khẩn cấp kêu gọi quốc tế đóng góp 150 triệu đô la, nhưng cho đến nay chỉ góp được có 13% ngân khoản cần thiết. Giữa lúc mùa đông sắp đến, tình hình đang xấu đi nhanh chóng và có nguy cơ trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Bây giờ trở về Á Châu, Tây Á, nước Ấn lại cũng ngân hàng Hồi giáo nữa. Và VOA ngày 1 tháng 11, Ấn cảnh sát bắn chết 8 tù nhân Hồi giáo vượt ngục, tức là nó bị tù mà nó bị bắt vì nó vượt ngục. Sáng sớm hôm nay, nhóm tù nhân thành viên của một nhóm dân quân bị cấm hoạt động tại Ấn đang chờ bị kêu án đã dùng chăn bện thành dây trèo tường tẩu thoát từ một trại giam được canh phòng an ninh cao độ tại thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh, sau khi cắt cổ một nhân viên cai ngục. Cảnh sát lần ra dấu vết của bọn thủy dân rõ ràng ngày sau khi dân làng báo cáo có những dấu hiệu khả nghi. Cảnh sát đã bao vây nhóm này bên ngoài thành phố và bắn chết tất cả 8 người trong nhóm. Rồi những người chứng kiến thì cho biết rằng nhóm tù nhân vượt ngục đã nổ súng vào cảnh sát trước khi bị đáp trả, và tại hiện trường thu được 4 khẩu súng và 3 con dao. Trước đó, nhóm này bị truy tố về các tội danh bao gồm giết người, cướp bóc. 3 người trong số đó từng vượt ngục tại một trại giam khác ở Ấn cách đây 3 năm. Nó vượt ngục rồi nó bị bắt lại, bây giờ nó vượt ngục nữa. Cả 8 người đều thuộc phong trào Hồi giáo sinh viên Ấn. Nhóm được thành lập từ năm 1977 và từng bị tố cáo có liên hệ tới các vụ đánh bom trên khắp nước. Truyền thông Ấn đưa tin Bộ Nội vụ đã ra lệnh điều tra vụ vượt ngục này. Bị trở về Á Châu, Miến Điện. Cũng lại là cái nạn Hồi giáo với Phật giáo nữa. Nước Miến Điện là nước phổi hợp Phật giáo. Và nhà cầm quyền luôn kỳ thị và Hồi giáo ở nước khác tị nạn tản cư sang, không được nhận là công dân của Miến Điện. Và bây giờ hai cái nhóm đó nó bị Phật giáo kỳ thị và đã phải bỏ chạy nhiều rồi mà vẫn chưa hết. Mà đặc biệt là cái nhóm này không được Miến Điện công nhận, nghĩa là cái nhóm là thuộc dân tộc Rohingya. Nhà lãnh đạo Myanmar Suu Kyi đang bị chỉ trích vì cách chính phủ của bà xử lý cuộc khủng hoảng tại bang Rakhine ở phía bắc Myanmar, nơi đa số dân theo Hồi giáo. Tại đây, các binh sĩ chính phủ đã ngăn không cho nhân viên cứu trợ tiếp cận dân làng và bị cáo buộc là đã cưỡng hiếp và giết hại thường dân. Và nhà lãnh đạo, nhà quân sự Pháp Miến Điện thì luôn luôn hành quân để chống cái bọn này. và đã hành quân đã tăng thêm căng thẳng với chính quyền dân sự của bà Sukiyai mới thành lập 6 tháng nay với quân đội. Lực lượng đã cai trị Myanmar trong nhiều thập niên và vẫn duy trì những quyền hành chính, kể cả kiểm soát nội một số bộ về an ninh. Quân đội đã di chuyển đến miền Bắc Rakhine gần biên giới với Bangladesh sau khi các phần tử hiếu chiến giết chết 9 cảnh sát biên phòng trong một cuộc tấn công phối hợp vào ngày 9 tháng 10 vừa qua. Kể từ đó, chính phủ cho biết có 5 binh sĩ và ít nhất 33 phần tử nổi dậy bị giết trong những cuộc đụng độ với nhóm mà chính phủ tin là gồm có khoảng 400 thành viên, đa phần là những người Hồi giáo thiểu số Rohingya vô tổ quốc. Người ta tản cư đi tị nạn sang nước Anh mà anh không công nhận người ta, anh cứ coi người ta là vô tổ quốc. Các nhà ngoại giao và các nhân viên cứu trợ cho biết họ bất bình trước việc bà Aung San Suu Kyi không can dự nhiều trong việc giải quyết khủng hoảng. Khi giao tranh bùng phát tại Rakhine, bà lên đường đi thăm Ấn Độ 4 ngày. Và thứ ba tới đây bà sẽ lên đường thăm Nhật trong 5 ngày. Và bị trước cái lần ám đán thì bà Suu Kyi không trực tiếp bình luận gì về những lời kêu gọi hay những tuyên bố của các nhà quan sát nhân quyền, dù bà đã yêu cầu quân đội tự chế và hành động theo khuôn khổ pháp luật pháp. Bây giờ đến Á Châu với trung điểm là tàu cộng và điểm nóng là Biển Đông. Thì trong tuần vừa qua thì chúng ta đã thấy rằng Mỹ đã mất đi mấy cái mắt xích bao vây tàu cộng từ Campuchia cho đến Philippines. Vừa rồi là mất anh Phi Lật Tân. Và bản tin ngày 31 tháng 10 của Đài Pháp cho biết là Úc và Indonesia muốn phối hợp tuần tra tại Biển Đông. Cái vòng vây ở phía xa thì còn để Úc với Indonesia. Theo báo Úc hôm nay 31 tháng 10, Canberra và Jakarta đang xem xét khả năng phối hợp tuần tra để bảo đảm an ninh và quyền tự do hàng hải tại Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia là Riyamiza Riyakudu cho biết trong cuộc họp với đồng nhiệm Úc tại Bali hồi tuần trước, Indonesia bày tỏ hy vọng là hoạt động tuần tra chung với Úc tại Biển Đông sẽ mang lại hòa bình và đẩy lùi các hoạt động đánh bắt cá lậu. Tất cả kênh truyền thông Fairfax Media, Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố hai bên nhất trí xem xét các khả năng tăng cường hợp tác hai bên vùng Biển Đông và Biển Sulu. Mục tiêu là của Úc là thực thi quyền tự do hàng hải thể theo luật pháp quốc tế và bảo đảm và góp phần bảo vệ an ninh khu vực. Ngoài vấn đề tự do hàng hải, mối lo ngại lớn của Jakarta là việc Bắc Kinh hậu thuẫn cho tàu cá hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Trong mùa hè vừa qua, Indonesia đã phải dùng hải quân để khống chế tàu cá của Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7, 2016, tòa trọng tài nhắc lại cái tòa trọng tài đó, là hay đã bác bỏ cái chủ quyền của tàu tại Biển Đông. Và theo chuyên gia về quốc phòng Konirahakundini Bakri thuộc Đại học University of Indonesia, việc tuần tra chung có thể là một hành động khiêu khích đối với tàu, bởi điều đó có nghĩa là Jakarta đã đứng về một bên trong cuộc tranh chấp tại khu vực này. Tuy nhiên, theo chuyên gia luật quốc tế Menda Kamin Ariadno, cũng thuộc Đại học University of Indonesia, Biển Đông là tuyến đường hàng hải quốc tế. Không quốc gia nào có thể đơn phương đòi hỏi chủ quyền, và điều mà Trung Quốc nên làm ngay lập tức là thảo luận về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, tức là COC, đấy, Code of Conduct chứ không phải Declaration of Conduct như hiện nay. Càng sớm càng tốt. Trong chuyến công du Indonesia cuối tuần trước, Ngoại trưởng Úc thông báo sẽ vận động tất cả các nước trong vùng ủng hộ và tăng cường trật tự trên cơ sở tôn trọng luật pháp đã được Hoa Kỳ hậu thuẫn từ 70 năm nay và hối thúc khối ASEAN cùng Trung Quốc nhanh chóng hoàn tất bộ quy tắc COC. Bây giờ là Kim Ách Xích, Malaysia có thể bị mất, bị tàu nó mua chuộc. Nó phá vây. Bản tin RFI ngày 31 tháng 10. Thủ tướng Malaysia thăm Trung Quốc với trọng tâm là hợp tác quốc phòng. Nên nhớ rằng ở Malaysia cũng như ở Singapore là cái thành phần người tàu rất là đông. Và Malaysia nó là có cái nạn Hồi giáo cũng rất đông nữa. Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Malaysia sẽ hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ năm tới. Ngày mai ông Najib, tức là Thủ tướng Malaysia, hiện nắm luôn chức Bộ trưởng Tài chánh Malaysia, sẽ hội đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường. Hai vị Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết hơn 10 hiệp định và biên bản ghi nhớ giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, công nông nghiệp, giáo dục, tài chính và xây dựng. Chúng ta nhớ là tháng trước anh Nguyễn Xuân Phúc của Việt Cộng cũng sang cũng ký cả mà cả chục cái, thì ra hàng tỷ đô la. Nhưng mà để xem là anh Tàu, anh còn khả năng bỏ tiền phóng tài hóa thu nhân dân được bao lâu nữa. Và trong cái chuyến đi này thì anh Thủ tướng Malaysia anh được hứa rằng anh sẽ mua các tàu tuần duyên của Trung Quốc. Nhưng mà cái thông tin này vừa đăng lên thì lại sau đó đã bị xóa đi. Nếu đúng như vậy thì đây là hợp đồng quan trọng đối với Bắc Kinh. Từ năm 2009 đến nay, về quan hệ thương mại song phương, Trung Quốc vốn là đối tác hàng đầu của Malaysia, còn Kuala Lumpur hiện là đối tác đứng hàng thứ 8 của Bắc Kinh trong khối ASEAN. Malaysia là đối tác lớn nhất của Trung Quốc. Trong khi đó thì quốc tế lên án, theo đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 1 tháng 11 thì Trung Quốc bị chỉ trích không sòng phẳng trên sân chơi quốc tế. Nhắc lại cái chuyện mà nước Đức lên án tàu cộng, lại nhắc lại lời của Thủ tướng Đức là Sigmar Gabriel viết trong cột báo của tàu Van Amstom, tàu tiếng Đức thì tôi không thể đọc được, hôm thứ Bảy rằng Trung Quốc đang mua chọn những công nghệ quan trọng về mặt chiến lược ở Đức trong khi không cho công ty nước ngoài thâu tóm những công ty của chính mình bằng những quy định mang tính kỳ thị. Và cũng là trước cái lời kết án này thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đã dẫn lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tàu là bà Hoa Xuân Ánh, nói rằng thì là Trung Quốc và châu Âu đang ở trong những giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau và sử dụng những mô hình quản lý khác nhau. Trung Quốc sẵn là sàng kiến tạo một môi trường đầu tư công bằng và minh bạch cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, bao gồm cả các nhà đầu tư Đức. Đấy, để đính chính. Và nói rằng là những cái công ty đa quốc gia đó là đang được phát triển cả bên tàu lẫn cái này. Báo Financial Times cho biết trị giá những vụ thâu tóm ở nước ngoài của Trung Quốc trong tháng 9 đầu năm nay đạt tổng cộng là 191 tỷ đô la, gần gấp đôi đầu tư nước ngoài đổ vào Trung Quốc trong kỳ này. Sự chống đối đang tăng lên ở Mỹ và Úc gần đây cũng như ở châu Âu về cái việc tàu cứ mua các công ty của nó đó. Gần đây 40 triệu đô la những thỏa thuận với Trung Quốc đã bị hủy bỏ từ giữa năm 2015. Chủ yếu là do vấn đề cạnh tranh và an ninh quốc gia bị xăm soi nhiều hơn. Danh sách những thỏa thuận bị xăm soi đang trở nên dài hơn với việc đình hoãn thỏa thuận 44 tỷ đô la của Kem China thâu tóm công ty nông nghiệp Syngenta của Thụy Sĩ. Đức mới đây tuyên bố không chấp thuận để cho Fujian Grand Chip mua lại công ty sản xuất thiết bị bán dẫn là của Đức là Axtron, và dẫn ra rằng thông tin liên quan tới an ninh trước đây chưa được biết tới. Nhật báo kinh doanh Handelsblatt của Đức dẫn những nguồn tin tình báo Đức cho biết nhà chức trách Mỹ đã cho chính phủ Đức xem những bằng chứng cho thấy những con chip làm từ thiết bị của Exxon có thể được sử dụng vì mục đích quân sự. Nhưng sự bất cân đối về đầu tư nước ngoài giữa Trung Quốc và các nước phương Tây mới là điều đáng chú ý. Các công ty của phương Tây gần như không bao giờ được Bắc Kinh chấp thuận cho mua lại một công ty quốc doanh quan trọng của Trung Quốc, hoặc thậm chí một công ty tư nhân cũng thế, trong ngành hạn chế tiếp cận. Điều này có nghĩa là những công ty như Đại Liên, Vạn Đạt, một công ty có những liên hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc, có thể thâu tóm những phim trường mang tính biểu tượng của Hollywood, nhưng những công ty nước ngoài lại bị ngăn cản mua lại những công ty mà tương đương của Trung Quốc. Tương tự, công ty Media của Trung Quốc mua được Kuka, công ty sản xuất robot và là một trong những công ty tiên tiến nhất của nước Đức. Thế nhưng, khi Carlyle là một công ty góp vốn tư nhân của Mỹ tìm cách mua lại XCMG, công ty sản xuất công cụ máy móc của Trung Quốc, thì lại bị việc bị Bắc Kinh ngăn chặn. Trong vài xã luận phản ánh quan điểm của mình, Financial Times, nhật báo chuyên về những vấn đề tài chính kinh doanh của Anh, gọi cái sự mất cân đối này là không thể kéo dài và không đáng mong muốn. Nếu Trung Quốc muốn tiếp tục hưởng lợi từ sự tiếp cận gần như miễn phí đối với những thương hiệu và công nghệ tốt nhất của phương Tây có, thì họ cần phải xem xét nghiêm túc sự tương hỗ qua lại. Và bây giờ là tàu nó lại phá vây một tí nữa về phía Vatican, phía Công giáo. Và bản tin ngày 1 tháng 11, 2016 của RP Latin rằng khả năng Vatican nhân nhượng Bắc Kinh quá nhiều gây lo ngại. Tôi đã đọc cái bản tin này, tôi thấy đâu có quá nhiều. Cắt đứt bang giao từ năm 1951, Vatican và Trung Quốc dường như đang xích lại gần nhau. Nhưng một số người trong giới linh mục giám mục tại nước này quan ngại là tòa thánh nhân nhượng Bắc Kinh quá nhiều. Tức là nó ở bên tàu cũng như ở bên ta đấy. Nó giáo hội quốc danh với giáo hội chui thì ở bên Việt Nam cũng thế. Thì bây giờ Bắc Kinh để cho Đức Giáo Hoàng Vatican liên lạc với cái giáo hội chui mà làm cho thế giới lo ngại rằng ra Vatican có thể bị tàu nó mua chuộc. Trong Công giáo và tàu nó hiện còn bị chia thành hai khối, một bên vẫn trung thành với tòa thánh còn được gọi là giáo hội thầm lặng, và bên kia là giáo hội chính thức do nhà nước lập ra dưới tên gọi là hội công giáo yêu nước. Ở bên tàu y hệt như bên Việt Nam đó, cũng là cái hội công giáo yêu nước. Linh mục người Bỉ là cha Jerome Heinrich cho AP biết chào vào đầu tháng 11 này một phái đoàn của Trung Quốc sẽ đến Roma để tham gia vòng đàm phán cuối cùng với tòa thánh. Trong những tháng gần đây, các đặc sứ Trung Quốc cũng đã nhiều lần đến Vatican để cố giải quyết hồ sơ gay gắt nhất, đó là vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Bây giờ, nó để xem nó có cho Vatican bổ nhiệm giám mục nha. Hiện nay hàng giáo phẩm trong hội công giáo yêu nước Trung Quốc là do Đảng Cộng sản chọn, nhưng không được Vatican thừa nhận. Còn bên phía giáo hội không chính thức thì các giám mục là do tòa thánh bổ nhiệm, lại cũng không được Bắc Kinh công nhận, nhưng cũng không bị cấm hoạt động. Theo thỏa thuận đang được chuẩn bị, giáo hoàng sẽ công nhận 4 giám mục của hội công giáo yêu nước trong số 8 vị mà cho tới nay ngài vẫn không chịu nhận, chịu chuẩn đi. Như vậy là chính quyền Bắc Kinh sẽ có thể bổ nhiệm các giám mục mới cho giáo phận Sơn Tây Tứ Xuyên với sự đồng ý của Vatican. Hai bên dường như cũng sẽ đồng ý với nhau về thủ tục bổ nhiệm giám mục, cụ thể là tòa thánh có thể chấp nhận một cơ chế theo đó tuyên bố quyền bổ nhiệm sau cùng là thuộc giáo hoàng. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ vẫn chưa được giải quyết tình trạng của khoảng 30 giám mục do Vatican bổ nhiệm nhưng không được Bắc Kinh công nhận. Khi đàm phán như vậy, mong muốn của Vatican là đem lại hòa bình cho nội bộ giáo hội công giáo Trung Quốc. Nhưng Hồng Y Tần Nhật Quân, cựu giám mục Hồng Kông và là nhân vật chống lại việc Vatican xích lại gần với Trung Quốc, đã thẳng thừng tuyên bố là không có tự do thì không có thể có hòa bình. Theo cựu giám mục Hồng Kông này, nếu tòa thánh công nhận hội công giáo yêu nước Trung Quốc, nhiều giáo dân của giáo hội không chính thức sẽ được khuyến khích gia nhập cái giáo hội chính thức đó, nhưng họ sẽ làm điều này một cách miễn cưỡng. Hồng Y Trần Nhật Quân cũng lo ngại rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ cảm thấy là họ được toàn quyền tiêu diệt giáo hội thầm lặng. Dẫu sao, theo ông Francesco Sisci, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, sự hòa giải giữa Vatican với Trung Quốc chưa hẳn là sẽ dẫn đến việc tái lập bang giao giữa hai bên, cho dù bản thân giáo hoàng Francisco vẫn mơ một ngày nào đó đến thăm Trung Quốc. Hồng Y Trần Nhật Quân ghi nhận là giáo hoàng vẫn rất lạc quan, rất nhiệt tình, nhưng thực tế đôi khi rất cay nghiệt. Thực tế cái nghiệp chứ không phải ngài cái nghiệp đâu. Cựu giám mục Hồng Kông nghĩ rằng khác với cố giáo hoàng John Paulo đệ nhị, giáo hoàng Francisco chẳng hiểu gì về cộng sản vì ngài chưa từng bao giờ sống dưới chế độ cộng sản. Anh tàu anh phá vây ghê lắm. Bây giờ anh phá vây về phía Đài Loan nữa. Bản tin ngày 1 tháng 11 của RFI Pháp: Chủ tịch Trung Quốc gặp lãnh đạo Quốc dân đảng. Tân Hoa Xã cho biết ông Tập Cận Bình đã tiếp lãnh đạo Quốc dân đảng Hồng Tú Trụ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết. Trước đó, Thông Văn Xã cho biết bà Hồng Tú Trụ dẫn đầu một phái đoàn đại biểu Đài Loan sang Trung Quốc để thúc đẩy sự ổn định và hòa bình qua eo biển Đài Loan. Cái bà này là cái bà là đầu tiên Đảng Quốc dân Đảng Tàu ở Đài Loan bầu một bà nữ này làm cầm đầu đảng đó. Và bà đảng này đã thua cái đảng Dân Chí của bà Thái Thu Anh rồi. Và trang Internet của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin trong buổi tiếp lãnh đạo Quốc dân Đảng, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân Đảng phải duy trì mục tiêu phát triển quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan và kiên quyết chống lại xu hướng đòi độc lập cho hòn đảo. Hôm 31 tháng 10, đoàn đã tới Nam Kinh thăm lăng mộ của Tôn Trung Sơn, người khai sinh ra Quốc dân Đảng và cũng là một lãnh tụ của cách mạng dân tộc Trung Quốc, nhân sắp tới kỷ niệm 150 năm ngày sảnh sinh của ông. Bà Hồng Tú Trụ thiên về lập trường ủng hộ Đài Loan thống nhất với Trung Quốc và cũng là lãnh đạo tự nữ đầu tiên của Quốc dân Đảng. Khi bà Hồng được bầu là lãnh đạo Quốc dân Đảng vào tháng 3 2016 thì ông Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng bà. Tuy nhiên, trong thư ông cũng nhắc nhở là Bắc Kinh chống lại bất kỳ phong trào nào đòi độc lập. Thời kỳ Quốc dân Đảng nắm quyền từ năm 2008 đã đánh dấu một giai đoạn xích lại gần nhau đáng kể giữa Đài Loan và lục địa Trung Quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ này đang trở nên xấu đi rõ rệt kể từ khi bà Thái Anh Văn, lãnh đạo Đảng Dân Tiến, giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan hồi tháng 5 2016. Bà Thái Anh Văn từ chối công nhận thỏa thuận năm 1992 giữa Bắc Kinh và Đài Bắc, theo đó chỉ tồn tại một nước Trung Quốc duy nhất. Hệ quả là Bắc Kinh đã cắt liên lạc chính thức với chính quyền Đài Loan hiện tại. Cũng về cái vụ mà Đài Loan mới lục địa tàu thì Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 1 tháng 1 loan tin này. Trung Quốc áp dụng chiến dịch chia để trị với Đài Loan, tức là bây giờ Tàu Cộng liên hệ với Quốc dân Đảng, cái đảng bị thua, đảng Dân Chí của bà Thái Anh Văn. Cũng nhắc lại rằng tuần này dự kiến Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp Chủ tịch Quốc dân Đảng khi bà Hồng Tú Trụ sang thăm Bắc Kinh. Trong khi đó, Bắc Kinh đã đình chỉ liên lạc chính thức với chính phủ của Tổng thống Thái Anh Văn cho đến khi nào chính phủ này đồng ý công nhận chính sách một nước Trung Hoa. Và trong cái này thì phái đoàn của bà Hồng Tú Trụ sang lục địa, và bản tin cho biết là 8 quan chức Đài Loan vừa từ Bắc Kinh trở về đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã quỳ lụy trước chính sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh. Số du khách từ Hoa Lục vốn Bắc Kinh có thể kiểm soát dễ dàng qua cơ quan lữ hành của nhà nước đã giảm 71% từ ngày mùng 1 đến 18 tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Đài Loan. Bây giờ, thông tin quốc tế chú ý đến những cái thông tin nội bộ của anh tàu như thế nào. Trong khi tàu Pháp về vây như thế, thì đài RFI của Pháp ngày 31 tháng 10 đăng tin rằng những yếu kém của người cầm lái mới của Trung Quốc là anh Tập Cận Bình. Cả thế giới đang thấy là anh Tập Cận Bình, anh mượn cớ thanh trừng nội bộ để anh củng cố cái quyền lực của anh. Và bản tin này cho biết rằng Tập Cận Bình muốn mọi người nhìn ông như một vị thủ lĩnh can đảm, dám đối đầu với các khó khăn, người duy nhất có khả năng thực hiện giấc mơ một cường quốc, tức là Trung Quốc mộng lắm, mà bộ máy tuyên truyền quá khích của nhà nước không ngừng gieo vào đầu của 1,3 tỷ dân tàu. Lơ Mông Sơ Ra ngày hôm nay giới thiệu bài xã luận có tiêu đề là những yếu kém của người cầm lái mới của Trung Quốc. Đối với những người ủng hộ Tập Cận Bình, việc thâu tóm quyền lực một cách nhanh chóng của người cầm lái mới này là cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng, giải quyết nạn tham nhũng hoành hành và sự chia rẽ trong nội bộ đảng sau kỷ nguyên cầm quyền của người tiền nhiệm là Hồ Cẩm Đào. Theo họ, Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực cũng là để khắc phục các chính sách chạch hướng của Đảng Cộng sản, chẳng hạn chính sách một con và chính sách các trại cải tạo lao động. Và dưới triều đại thì tôi ghi nhận Tập Cận Bình nó đã cho hai con rồi, và nó đã giải tán các trại cải tạo lao động rồi. Sự chạch hướng của hệ thống chính trị là dấu hiệu chuyển đổi quá nhanh của Trung Quốc, tức là cái sự chạch hướng này là cái thời Hồ Cẩm Đào bên Nhanh Thành Dân đó, bị Đảng Cộng sản Tàu lên án là chạch hướng. Giống như là anh Trọng Lú ở Việt Nam này, nguy cơ đầu tiên là chạch hướng, mà không chạch hướng tới cái gì? tức là Đảng Cộng sản phải trừng trị muôn năm nhưng không chạy trưởng. Sự chạy trưởng của nước Tàu là dấu hiệu chuyển đổi quá nhanh của Trung Quốc vào thời kỳ toàn cầu hóa và làm giàu. Và đến giờ ông Tập Cận Bình thì những điều này đã ngay lập tức bị ông Tập gạt bỏ. Đối với Tập Cận Bình, cho phép tự do và chính trị chỉ dẫn đến sự sụp đổ của Đảng và sự hỗn loạn của toàn xã hội. Đó, ý anh Trọng Lũ nhé. Trái lại, trong mắt ông, Đảng phải là giải pháp cho mọi vấn đề. Trung thành và có kỷ luật, Đảng phải vận hành như quân đội và phải thông qua sự thẩm tra gắt gao của một thiết chế có quyền năng tối cao, đó là Ủy ban chống tham nhũng. Và Ủy ban này giờ đã lấn sân sang cả lĩnh vực lý tưởng chính trị, luôn tiếp nối cái thời Cộng sản ban đầu ở Diễn An, nơi cha ông Tập Cận Bình đã từng che giấu bảo vệ Mao Trạch Đông vào những năm 1930. Tập Cận Bình coi mình là người kế tục triều đại đỏ với người sáng lập mà không ai dám đụng vào. Sự lựa chọn này kéo theo sự suy thoái chính trị lớn, cuộc tấn công chống thuyết hư vô lịch sử, cấm đoán mọi tranh luận chỉ trích nhằm vào lịch sử chính thống. Việc bức hại các luật sư và những người không có cùng quan điểm đã kích động bộ máy công an vốn đã có quyền tối thượng. Việc kiểm soát mạng lưới Internet và báo chí khiến xã hội không còn không gian tranh luận tự nhiên. Những người Trung Quốc giàu có gửi con cái và tiền bạc sang phương Tây. Rất nhiều công chức và các cơ quan hành chính trì hoãn mọi việc vì sợ bị trả đũa. Bây giờ cái bộ máy nó ì ra đó là vì nó làm cái gì nó cũng bị bắt bẻ hết. Thành ra là ì rồi. Và đà cải cách của Tập Cận Bình trở nên hão huyền và bấp bênh. Hơn nữa, nền kinh tế Trung Quốc vốn đã suy yếu đi sau những năm bị kích thích tăng trưởng quá mạnh, có thể đột sụp đổ vào bất cứ lúc nào. Và những tham vọng của Tập Cận Bình trên trường quốc tế khiến cho Trung Quốc ngày càng phải chống chọi với các nước láng giềng và đặc biệt là Hoa Kỳ. Và bản tin ngày 1 tháng 11 năm 2016 của AFP Pháp cũng đăng tin rằng Trung Quốc tuần trăng mật của Tập Cận Bình đã hết. Về chính trị Trung Quốc, sau hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản cuối tháng 10, báo Le Figaro giới thiệu ý kiến của nhà Hán học Jean-Luc Dominique với tựa đề là Tại Bắc Kinh, thời kỳ thuận lợi của Tập Cận Bình đã hết. Giáo sư Jean-Luc Dominique cho so sánh giai đoạn hiện nay với thời Tặng Triều Bình lãnh đạo Trung Quốc những năm 1980 với nhận định Tập Cận Bình đang đối mặt với những khó khăn tương tự. Theo chuyên gia Pháp, Tập Cận Bình đã buộc phải áp dụng các biện pháp tàn bạo để bắt buộc bộ máy cầm quyền phải thay đổi theo đường lối của mình, bởi các đòi hỏi hiện đại hóa của lãnh đạo tối cao Trung Quốc không được phần lớn các cộng sự trong chính quyền hưởng ứng. Các biện pháp của Tập Cận Bình gây ngờ vực ngay cả đối với nhiều người bắt đầu ủng hộ. Nhà chính trị học Jean-Luc Dominique nhấn mạnh rằng, tất cả mọi người tại Trung Quốc đều hiểu rằng chủ trương dân chủ hóa chế độ Cộng sản chỉ là một ảo ảnh. Quá trình tản quyền tại Trung Quốc hiện nay, cũng như dưới thời Đặng Triều Bình, không tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của một nền dân chủ trong nội bộ chính quyền như đã hứa hẹn, mà chỉ giúp các lãnh đạo địa phương gia tăng quyền lực. Đúng, nó bên Tàu nó to lớn như thế mà nó không tổ chức liên bang thì nó phải tổ chức cái hình thức tản quyền. Tản quyền là gì? Nó trao quyền cho các tỉnh nhiều hơn ở Trung ương. Mà tản quyền đó thì nội bộ Cộng sản nó đã phê bình kiểm thảo với nhau rằng tản quyền đó là đưa đến cái mà thời phong kiến gọi là phong kiến, chủ nghĩa cát cứ của các tỉnh, nó chẳng khác gì phong kiến đó, các cái chúa phong kiến thời xưa đó. Là và như thế thì nước Tàu đang ở trong cái nền trên bảo dưới không nghe này. Bây giờ một cái tin nhỏ nữa. Ngày 31 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do, nổ mỏ than ở Trung Quốc, 15 người chết, 18 người mất tích. Tân Hoa Xã đưa tin cho biết đã tìm thấy xác 15 thợ mỏ làm việc tại mỏ than ở Trùng Khánh phát nổ ngày hôm qua. Hiện đang tìm kiếm 18 người mất tích. Có khoảng 200 nhân viên cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ. Vụ nổ xảy ra tại thị trấn Tô Lai, quận Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh. Lúc tai nạn xảy ra có 35 người làm việc trong mỏ, nhưng đến giờ chỉ có 2 người may mắn được giải cứu. Và Facebooker ở trong nước đăng ở trên báo Ba Sàm nói về cái việc mà chống tham nhũng ở bên nước Tàu, nó như là trò phim bộ, hiểu hiểu. Nó đưa ra một cái thằng Nguy Bằng Viễn là bị bắt về tội tham nhũng, mà khám ở trong nhà nó là giấy bạc nó xếp ở trong nhà nó bị, mà nó nghe hàng ngày nó vẫn đi làm bằng xe đạp với xe máy. Đây là Facebook Vũ Kim Hạnh đăng trên báo Ba Sàm về cái chuyện này với cái tựa đề là giải trí cuối tuần với tuần Tàu. Thời sự VTV, cái này đăng ở trên thời sự VTV của Việt Cộng và báo Mạng Việt Nam Trên ngày Chủ nhật đăng tin là ngày 17 tháng 10 quan tham Nguy Bằng Viễn của Tàu đó đã bị tuyên án tử hình treo, tử hình mà là tử hình treo nữa, do bị phát hiện 2,3 tấn tiền mặt tương đương với 31 triệu US đô la tham ô cất giấu ở trong nhà, nó cất giấu bằng giấy bạc. Bị chụp hình ra là giấy bạc nó chất cả đống. Viễn chỉ là phó phòng khai thác của Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, nhưng nhờ biết khai thác chức vụ phòng khai thác về khoáng sản năng lượng nên đã nhận hối lộ của 200 công ty, khéo léo tích lũy suốt 17 năm vẫn an toàn, tới gần đây vẫn đi làm bằng xe đạp, nhà cửa thì toành toàn chỉ có một chiếc giường đơn. Tàu tham nhũng buồn cười đấy, tham nhũng để làm gì, cất cái bạc ở trong nhà thì ngày đi ngày đi qua định để gửi cho nó đỡ nghiện hay sao. Chịu khó diễn sâu vở kịch dài, nhưng vì lâu nay thấy tình hình quá ổn định nên Viễn giữ tất cả tiền mặt tại nhà rồi sụp bẫy của chính mình. Từ suốt tối thứ bảy cho đến ngày Chủ nhật 30 tháng 10, VTV1 đưa đi đưa lại tin là Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa khai trừ 4 đảng viên cao cấp về vì tội tham nhũng. Nào là Phạm Trường Bi, cựu phó chính ủy quân khu Lăn Châu, nào là Ngưu Chí Trung, cựu phó chỉ huy quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, và Vương Mân, cựu bí thư tỉnh Liêu Ninh, cùng với Lý Tích Văn làm tới phó bí thư thủ đô Bắc Kinh. Ba cái tên này cũng còn nhớ là Bạc Hy Lai lệnh kế hoạch và Chu Vĩnh Khang. Khang là quan chức cao cấp nhất bị tội tham nhũng, là Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Trong 3 năm tuyên bố chống tham nhũng, Tập Cận Bình đã điều tra hơn 1 triệu quan chức và đã truy bắt về, nó trốn ra ngoài quốc đó, truy bắt về 634 quan chức tham nhũng đã bỏ trốn ra nước ngoài. 1 triệu, cũng là con số 1 triệu, vì ở Việt Nam nó mới khai báo ra thì trong cái luật lệ mà bắt các quan chức nhà nước phải kê khai tài sản cho nó đúng mức thì Việt Cộng nó đã công bố rằng nó là ít nhất là 1 triệu cái bản kê khai ra là không có trường hợp nào thiếu trung thực. Và bây giờ so với bên Tàu thì 1 triệu cũng con số 1 triệu. Tổng thanh tra này nó Việt Nam vừa công bố trong 1 triệu người kê khai tài sản không hề có trường hợp nào thiếu trung thực. Còn về số tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài thì Tập Cận Bình đã truy nã quốc tế và bắt về tới 634 người. Và nếu có ai thử hỏi ông anh lớn dẫn độ về được 634 ca này thì ắt có cái nhiều kinh nghiệm hay đó. Và thường thường hỏi nó tại sao nó đi tị nạn, lý do môi trường, lý do nghe, những lý do nghe rất là quen là vì nó giống Việt Nam lắm. Hơn 50% số người giàu nhất Trung Quốc đang lên kế hoạch di cư sang Mỹ trong 3 năm tới, theo tin của báo Mạng Việt Nam Express. Việt Nam Express là của Việt Cộng đó. Tạp chí Hurun phỏng vấn 240 người giàu nhất Trung Quốc, tài sản ít nhất 4 triệu đô la trở lên, thì 60% định đầu tư ra nước ngoài và 56% cân nhắc di cư hẳn luôn đó. Họ bày tỏ lo ngại bong bóng bất động sản vỡ, di cư đi đâu? Mỹ là lựa chọn số 1, Los Angeles, San Francisco, Seattle và New York được nhắm đến nhiều nhất, rồi đến nước Anh, nước Canada, nước Úc và Singapore. Những lý do di cư thì nghe rất quen, giống quen làm sao là tại giống Việt Nam. Cơ hội, lý do là có cơ hội học tập cho con cái, lý do ô nhiễm môi trường, và lý do nữa là an toàn thực phẩm. Và bản tin kết luận rằng chỉ thấy hơi lạ, sao không thấy nhà giàu của nước các nước tư bản dễ chết di cư sang Trung Quốc nhỉ? Bây giờ đến một số tin tức về cái phản Mỹ của anh Tổng thống Duterte. rất nhiều tin tức ngang ngược nhau. Cái tin như trễ nhất thì đài VOA cho biết là anh Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là anh Dorenzana, anh nói rằng thì là về phía tàu cộng thì sau khi Duterte đi sang bên tàu về thì đã có một diễn tiến đáng hoan nghênh, tức là các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã rời khỏi bãi cạn Savaru sau chuyến thăm của Tổng thống Duterte tới Bắc Kinh. Nhưng mà anh nói ra đó thì dân ngư dân người ta vẫn còn thấy tàu Trung Quốc mà thôi. Thế nhá, một ngày sau thì bản tin của ngày 30 tháng 10 2016 của đài AFP, Philippines tàu Trung Quốc vẫn kiểm soát Scarborough. Và cái anh Bộ trưởng Quốc phòng hôm qua anh mới nói là gì, ông lên đài nói này, ông thừa nhận thông tin Trung Quốc rút đi mà ông thông báo ngày hôm trước là không chính xác, là vì máy bay trinh sát vẫn còn nhìn thấy có ít nhất 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc vẫn hoạt động tại đây, tuy nhiên các tàu đánh cá của ngư dân Philippines không còn bị xua đuổi. Tổng thống Philippines Duterte cho biết ông đã nhấn mạnh đến chủ quyền của Philippines trên vùng bãi cạn Scarborough, nhưng phía Bắc Kinh cũng nói Hoàng Nham là của họ. Thế là trước là cái chuyến đi lại tàu của anh Duterte này không có kết quả, thành nhá anh về anh đã xin lỗi rồi, nhưng mà anh cứ nói đi nói lại hoài, chứng tỏ rằng anh đóng cái màn kịch gì thì cũng không có làm cho anh tàu ấy mắc mưu đâu. Bây giờ bản tin ngày 31 tháng 10 của đài tiếng nói Hoa Kỳ cũng nói là Trung Quốc lên tiếng về điểm nóng ở Biển Đông. Khi được hỏi liệu có phải các ngư dân không bị cản trở khi tiến vào bãi cạn này, bãi cạn Scarborough đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Anh nói rằng Bắc Kinh vẫn duy trì việc quản lý bình thường ở Scarborough. Nó nói tơ lơ mơ, thế quản lý bình thường là thế nào, là có cản trở hay không thì nó là bình thường thôi. Thế là anh hiểu là có cũng được, mà không là không cũng được. Tình hình liên quan không có gì thay đổi và sẽ không thay đổi, tức là như cũ. Chuyến và còn cho rằng chuyến công du tới Trung Quốc của ông Duterte đã được đánh dấu một cải thiện chung trong quan hệ hai nước. Trung Quốc sẽ thực thi phù hợp với các vấn đề quan tâm của Tổng thống Duterte. Phù hợp là cái gì thì nó không nói. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Philippines hôm 29 tháng 10 đã lên tiếng hoan nghênh việc Manila và Bắc Kinh xử lý vụ bãi cạn Scarborough một cách hòa bình, đồng thời kêu gọi Mỹ ngưng can thiệp. Và tuyên bố của Đảng Cộng sản Phi có đoạn việc giải quyết bãi cạn Scarborough cho thấy điều có thể đạt được bằng cách khẳng định độc lập quốc gia, gây dựng quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, nhất là sự kích động chiến tranh từ quân đội Mỹ. Và hãng tin Finstar dẫn lời của Đảng Cộng sản Phi nói rằng điều quan trọng nhất nhằm đi tới giải pháp cho các tranh chấp ở biển đó là phải phi quân sự hóa vùng biển này để cho các quốc gia sử dụng tuyến hàng hải trọng yếu của thế giới. Và từ khi cái anh Tổng thống Duterte này, anh ấy sàng qua xảy lại giữa Mỹ và tàu, và anh chửi cả cái giáo hoàng đạo Thiên Chúa, mà tôi biết rằng cái thế lực mạnh nhất về mọi phương diện ở nước Philippines là Công giáo. Công giáo 80% người Philippines là đạo Công giáo. Mà anh chửi giáo hoàng như thế. Và với kinh nghiệm của tôi khi gặp ông Aquino bố năm 1965-66 ở bên ông, tôi là khách của gia đình ông ấy, thì ông cũng tâm sự với tôi rằng thì địa chủ lớn nhất của nước Phi là Vatican, mà địa tô thì không phải là 50-50 như bên Việt Nam, địa tô cũng không phải là tứ lục như Việt Nam, địa tô là 70-30 kia. Và anh tâm sự với tôi rằng anh đã thuyết phục các cái tổng giám mục của Hồng Y của Phi Lật Tân thì phải để cho anh làm cách mạng, tức là phải cải tối thiểu là cải cái địa tô đi. Thì tôi sau khi nghe cái đó tôi bảo là ê, coi chừng bị ám sát đấy nha. Thì anh vỗ đùi đánh đất một cái, anh nói không biết là thủ phạm là ai nha, tôi bị ám sát 3 lần mà không chết đó. Thì khi nghe cái anh Duterte này anh bắn nhắn mà anh dám chửi giáo hoàng thì tôi nghĩ ngay là anh sẽ bị công giáo tổ chức ra một thằng cài nghiện ngập á, mà nó đang bị truy đuổi, anh sẽ có thể chết vì một thằng nghiện ngập mà công giáo ném đá dấu tay làm sao. Và bây giờ bản tin ngày 1/11/2016 của đài RFI Pháp đã biết dẫn nguồn tin AFP nói rằng giám mục Philippines kêu gọi ngưng bắn giết, tức là công giáo Philippines đã hưởng ứng theo lời lên án của Tổng thống Obama mà bị anh Duterte anh phản đó. Và công giáo cũng lại kêu gọi ngừng bắn giết. Các lãnh đạo giáo hội công giáo Philippines hôm 1/11/2016 một lần nữa kêu gọi chấm dứt các vụ giết hại trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ ma túy do Tổng thống Duterte phát động, với hơn 4.000 người bị giết cho đến nay. Lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Philippines được đưa ra nhân ngày các lễ các thánh, cũng là lễ tảo mộ. Họ yêu cầu là chính quyền nên bài trừ ma túy một cách đúng đắn và hợp pháp. Tôi nghĩ rằng thì tôi chỉ liên tưởng với ông đến ông Cano thôi, nhưng mà chuyến này với cái thế lực 80% người công giáo thì công giáo ở Philippines không cần phải dùng những cái hành động khủng bố đấy, chỉ vận động phiếu thì là anh đủ chết, là hiến pháp Philippines có thể là anh này bắn nhắn thêm một lần nữa mà làm hại cho tình hình chung của thế giới và Biển Đông đối phó với tàu cầu. Thì có thể là tôi thấy nghe rằng tuần trước đã có ở Thượng viện đã bắt đầu, Thượng viện Phi đã bắt đầu lên tiếng về cái anh Duterte này rồi. Tôi nghĩ rằng người ta sẽ có những biện pháp pháp, không cần phải dùng những khủng bố đâu. Và từ Philippines mà như thế thì cái dư luận của nhiều nơi, kể cả dư luận của người Việt hải ngoại cũng thế, đánh giá rằng vì cái thằng Philippines nó phản ứng như thế cho nên cái thế giá của anh Việt Cộng trở nên quan trọng hơn trong cái việc vòng vây mà siết đặt tàu. Và cái thế giá đó làm cho người ta liên tưởng đến cái việc mà Đinh Hữu Tuyên sẽ đinh ông Bộ Chính trị của Đinh Thế Huynh, chị xin lỗi, Đinh Thế Huynh sang Mỹ. Và làm cho tôi liên tưởng đến cái phát biểu của ông Ngoại trưởng Mỹ là ông John Kerry. Ông luôn luôn nói rằng thì Việt Nam bây giờ là chủ nghĩa tư bản chứ phải chủ nghĩa cộng sản đâu. Và tôi nghe cái phát biểu đó thì cái phản ứng đầu tiên của tôi là tôi nghĩ rằng cái ông này ông không biết cộng sản là gì. Cộng sản không phải là chỉ kinh tế và lý thuyết. Cộng sản là cả cái bộ máy mafia đó, bộ máy nó còn đó, nó đi theo kinh tế tư bản, nhưng mà bộ máy cầm quyền nó để nó là bao nhiêu lợi quyền tất cả tại mình. Cái vấn đề là anh phải vô hiệu hóa cái bộ máy đó, mà anh không vô hiệu hóa bằng những cái biện pháp gì được thì phải đánh đổi cái chế độ nó đi. Và bây giờ anh Kerry anh nói rằng thì yêu cầu cộng sản đó, cho nên nước Mỹ không có nhu cầu phải đối phó với anh Việt Cộng. Xin lỗi ông. Và bản tin ngày 1/11 của Đài Hoa nhắc lại Ngoại trưởng Mỹ và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Mới nhất khi tiếp ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 25/10, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói, người dân Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng kinh tế đáng chú ý. Họ đang thực thi một nỗ lực kinh tế tuyệt vời, một nỗ lực theo kiểu tư bản, đó là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực. Trước đó hôm 10/10 phát biểu tại một hội thảo về Internet ở tiểu bang California, ông Kerry cũng đề cập tới chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Ông nói rằng, tôi đã từng chiến đấu ở Việt Nam để ngăn nơi này biến thành cộng sản. Hơn 58.000 người đã bỏ mạng để thực hiện điều đó trong vòng 10 năm, trong cuộc chiến dài nhất lịch sử của Hoa Kỳ. Và các bạn đoán được không, điều chúng tôi đã làm là mở cửa và bình thường hóa quan hệ, nỗ lực mà ông McCain và tôi đi đầu, rồi dỡ bỏ lệnh cấm vận để kinh doanh, và nay không còn dấu vết của chủ nghĩa cộng sản xét về lý thuyết kinh tế đúng. Ông Kerry nói thêm, chủ nghĩa tư bản ở đó thật sống động, và người dân có thể tiếp cận Internet. Đó vẫn là một quốc gia độc đảng, độc đoán, ông Á đấy, bộ máy cái đó. Và vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền của nhiều thứ khác, nhưng qua thời gian nó đã chứng tỏ sự thay đổi. Nó đã chứng tỏ hồi nào? Ông, nó chứng tỏ xong rồi nó qua được, nó ăn được vài củ cà rớt, nó lại bắt người. Ở đó mà chứng tỏ. Nhưng mà trong bản tin này dẫn lời một nhà phản biện ở trong nước là ông giáo sư Tương Lai. Giáo sư Tương Lai thành viên nhóm tư vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây nói ông đã không bất ngờ vì phát biểu của ông John Kerry. Ông nói như thế này: tôi thấy những chính khách Mỹ, nhà quản lý và lý luận, những người theo dõi tình hình Việt Nam, họ hiểu quá rõ guồng máy kinh tế đang vận hành ở Việt Nam. Việt Nam đang vận hành theo guồng máy của nền kinh tế tư bản, quy luật kinh tế tư bản, nhưng mà nó rất méo mó. Và chính sự méo mó đó, nó mới đẻ ra các nhóm lợi ích. Những nhóm lợi ích đó thực chất là lực lượng mafia. Và đấy, ông này nói phá mafia, cấu kết với nhà cầm quyền. Theo nhà quan sát tình hình thế này, Việt Nam đang, theo lời ông ấy, đang mò theo con đường của Trung Quốc. Và ông nói thêm rằng, khi Đặng Tiểu Bình hay là Tập Cận Bình bây giờ nói rằng đang xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đặc thù Trung Quốc, thì thực chất mà nói, đó là đang xây dựng chủ nghĩa tư bản mang đặc thù Trung Quốc. Và quá trình tích tụ tư bản cũng đầy man rợ, đầy máu và nước mắt của người dân lao động và của tầng lớp trung lưu chi khác trong xã hội, đúng. Bây giờ số tỷ phú Trung Quốc còn lớn hơn nhiều, rất nhiều so với các nước khác. Trong lúc đó đời sống của tuyệt đại bộ phận dân nông dân thì đang nghèo khó. Bản nghị quyết do Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30 tháng 10 nêu rõ các biểu hiện nào là tự diễn biến, nào là tự chuyển hóa trong nội bộ, trong đó có việc phản bác phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện thể chế tam quyền đấy, lên án đó, phát triển đạo dân sự, phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Nó vẫn như cũ. Năm ngoái Tổng thống Obama đã tiếp ông Trọng tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của một Tổng bí thư Việt Nam vài tháng trước Đại hội Đảng ở Việt Nam. Về các diễn biến trên, giáo sư Tương Lai nhận định, nguyên văn trong mặt kép: ông Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng và giờ đấy ông John Kerry mời ông Đinh Thế Huynh. Tôi nghĩ người Mỹ muốn đánh một tín hiệu như thế này. Việc nội bộ của các anh đánh nhau, đấu nhau, lật đổ nhau, chúng tôi không cần biết. Chúng tôi cần là một nước Việt Nam ổn định để mà đầu tư và phát triển. Và dù sớm hay muộn, Việt Nam không thể đi ngược lại quỹ đạo phát triển của thế giới được. Sớm hay muộn, Việt Nam cũng phải đi vào quỹ đạo chung. Người Mỹ họ hiểu rõ điều đó. Trong chuyến thăm Cuba năm 2015 đấy, Tổng bí thư Trọng có bài thuyết giảng về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam tại trường đảng cao cấp Nicol López, nơi đào tạo cán bộ chủ chốt của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ông Trọng khẳng định với những người đồng chí Cuba, theo VNE thuật lại rằng, đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là lựa chọn đúng đắn của Đảng và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Vì những cái lời phát biểu này, và vì những câu hỏi đánh giá về cái chuyến đi của Đinh Thế Huynh, tôi muốn tìm tài liệu để chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn là Cộng sản, nó muốn là những người Cộng sản cuối cùng trên cái hành trình này. Trong khi anh Đinh Thế Huynh đi sang Mỹ như thế, thì Nguyễn Phú Trọng ở nhà nó làm cái gì? Nó đăng cai cái hội nghị thường niên thứ 18 của các đảng Cộng sản còn sống sót ở trên thế giới này. Đây là bản tin của đài VOV của Việt Cộng. Khai mạc cuộc gặp quốc tế các đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 18. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc gặp quốc tế các đảng Cộng sản và công nhân thế giới. Và tôi vào cái website Việt Nam Plus thì tôi lấy được, để tôi xem rằng có bao nhiêu đảng Cộng sản sống sót mà không mất quyền ở trên thế giới này đến cái chuyện này. Và tôi không có cái danh sách đó. Và tôi đi tìm thêm xem là trong cái bế mạc nó có tuyên bố chung cái gì, nó có cái gì không. Thì nó cũng rất là tơ lờ mờ. bế mạc, nói thuật lại như thế. Tại phiên bế mạc, các đại biểu tham dự cuộc gặp đã thống nhất về các biện pháp nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế phối hợp chung, bầu ra nhóm công tác nhiệm kỳ 2016-2018 gồm 19 đảng thành viên, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, thấy không? Nó vẫn còn trong cái mà nó gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em nữa. Và đặc biệt tôi tìm ra cái này, chứng tỏ rằng thằng Trọng Lũ này nó muốn làm tên cộng sản cuối cùng sống sót ở cái hành tinh này. Các đại biểu nhất trí thông qua lời kêu gọi là văn kiện chung của cuộc gặp, đề ra các định hướng phối hợp hành động các đảng cộng sản và công nhân các nước trong thời gian tới, nhất là các hoạt động chuẩn bị đây này, nhất là các hoạt động chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại trong năm 2007. Tới giờ này, tới giờ phút này nó vẫn coi cách mạng tháng 10 Nga là vĩ đại, và nó cùng với cả lũ cộng sản sống sót trên thế giới, nó tiến tới kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Thế đó là ông John Kerry ông không nhìn thấy cái này. Tôi nghĩ rằng ông ấy đưa ra cái sự kiện đó mà cũng phát biểu cái chuyện đó là trấn an 58.000 chiến binh Mỹ đã chết ở Việt Nam. Năm xưa ông đem chúng tôi đến đó để đánh cái bọn này, bây giờ ông lại giao hảo với cái bọn này thì ông cắt nghĩa làm sao về cái chết của chúng tôi 58.000. Thì cái anh John Kerry phản chiến này là tôi để ý anh từ lâu rồi. Chứng tỏ rằng cái bọn cộng sản sống sót Việt Nam nó vẫn là cộng sản. Đừng có nghĩ rằng thì nó thoát chung. Giả dụ nó thoát chung thì nó vẫn là muốn đứng đầu cái 100 cái đảng cộng sản còn sống sót. Nhưng mà tôi vớ được cái bài trên mạng tôi cũng là vớ được một cái bài của ông Nguyễn Đình Cống. Ông phê bình về cái cuộc là cộng sản sống sót gặp nhau này nó vẫn như cũ. Vì ông cho rằng thì ông cũng tò mò như tôi, ông đi xem là có bao nhiêu đảng cộng sản sống sót nó dự cái hội nghị này. Ông cũng không tìm ra cái danh sách đó. Nhưng mà ông thắc mắc rằng thì những cái đảng cộng sản sống sót mà đáng chú ý là những đảng Pháp, đảng Nga, đảng Tàu, nó có ở trong cái hội nghị này không? Và bản bài của ông Nguyễn Đình Cống có tựa đề là Mãn Tuồng Chợ Vãn. Ông nói là chủ nghĩa cộng sản đã chết rồi mà năm nay nó còn kỷ niệm cách mạng tháng 10 vĩ đại. Chợ nó đã vãn rồi mà nó vẫn còn diễn tuồng. Bài của Nguyễn Đình Cống mở đầu như thế này: từ 28 đến 30 tháng 10 26 tại Hà Nội diễn ra cuộc họp của các đảng cộng sản từ khắp các châu lục. Các cuộc họp như vậy bắt đầu từ năm 1998, vừa rồi là cuộc họp lần thứ 18. Trước đây vào thời còn phe xã hội chủ nghĩa đã từng có những cuộc họp các đảng cộng sản toàn thế giới tại Mạc Tư Khoa, bàn chuyện đào huyệt chôn mùi toàn bộ giai cấp tư sản và chủ nghĩa đế quốc để đưa giai cấp vô sản thống trị nhân loại, xây dựng thiên đường hơn nơi hạ giới. Thế rồi đảng cộng sản Liên Xô tự sụp đổ, bây giờ chỉ còn thoi thóp thở. Thế là đảng cộng sản Việt Nam quyết nhảy ra giành lấy và giương cao ngọn cờ tiên phong đã rách nát để tập hợp lực lượng cộng sản. Ông cho là anh Nguyễn Phú Trọng này ông muốn làm lãnh tụ cộng sản sống sót trên toàn thế giới đấy, ghê quá, tức cười thiệt, không thể tưởng tượng được cái anh Trọng Lũ này. Mặc dù không tìm được cái danh sách các đảng nào đi dự, nhưng mà ông Nguyễn Đình Cống không nêu ra hai cái đảng mà đáng chú ý xem nó có gì hay không. Là Đảng Cộng sản Pháp thì sao? Đảng Cộng sản Pháp đã thay đổi cương lĩnh, không còn giữ cả biểu tượng búa liềm nữa và đã thay đổi hẳn quan niệm về quyền sở hữu. Ở đại hội gần nhất, đại hội 36 ngày tháng 2 ngày 2013, họ tuyên bố chủ nghĩa Mác Lênin không còn sức sống cả trong thực tế lẫn trong lý luận, và giai cấp vô sản không còn giữ vai trò thúc đẩy xã hội nữa. Vai trò ấy bây giờ nằm trong tay tầng lớp trí thức trong một nền kinh tế tri thức hiện đại. Đấy, Đảng Cộng sản Pháp nó tiến bộ như thế. Còn Đảng Cộng sản Nga thì sao? Và sau khi Liên Xô sụp đổ thì Đảng Cộng sản Nga không bị bỏ tù gì cả, cải tạo gì cả, thôi thóp thôi. Và ông Nguyễn Đình Cống nêu ra rằng Đảng Cộng sản Nga và các nước từng là xã hội chủ nghĩa đã có kinh nghiệm cầm quyền và sụp đổ. Họ đã từng lên voi xuống chó, đã từng biết rõ sự độc tài toàn trị của quyền lực, sự vinh hoa phú quý và nỗi nhục nhã của những người đã cầm đầu các đảng Cộng sản. Trừ đảng Cộng sản Nga có vài hoạt động lẻ tẻ, còn tại các nước khác, đảng Cộng sản chỉ như bóng ma vật vờ, những người lãnh đạo ngồi nhìn nhau, ôn lại và tiếc nuối thời vàng son đã thuộc về dĩ vãng. Vậy thì hội nghị 18 của Đảng Cộng sản các châu lục là một hoạt động đối ngoại quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2015 đã có một hội nghị của Hội đồng Liên minh Nghị viện các nước IPU 152, tức là cũng nước Cộng sản đấy. Nhưng mà nếu mà gọi là nghị viện thì nghị viện phải có quyền cao hơn cái đảng như anh chứ. Nhưng mà bây giờ anh chỉ có đảng thôi mà không có cái nghị viện thì chứng tỏ rằng thì anh trọng lũ này như làm bố đáo. Và đến đây tôi có trước mặt tôi cái bài xã luận của Bán Nguyệt Sam Tự Do Ngôn Luận số 254. Tôi muốn mượn cái bài này làm kết luận cho bản tổng hợp tin tức đã khá dài của tôi ngày hôm nay. Lũ chồng lên lũ trên nhà cầm quyền, và blogger ban biên tập của Bán Nguyệt Sam Tự Do Ngôn Luận đem những cái lũ lụt ở miền Trung ví von với những cái lũ cả toàn thể xã hội Việt Nam đang trong những cơn lũ mà có thể kết thúc bằng cơn lũ cuồng nộ của toàn dân Việt Nam trước cái bọn cầm quyền bán nước hại dân và không có tầm, không có tâm mà bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Trận lũ lụt ở miền Trung mới rồi, đặc biệt tại Quảng Bình và Hà Tĩnh, được gây ra bởi trời thì ít mà bởi người thì nhiều. Chủ yếu do thằng thủy điện Hô Hô nằm giữa biên giới hai tỉnh đã xả lũ cuồng loạn giữa đêm khuya, với lưu lượng 1.800 mét khối một giây trong 4 giờ đồng hồ. Tính đến ngày 17 tháng 10, 2016, có 35 người chết, 4 người mất tích, khoảng 100.000 nhà bị ngập nặng, trâu bò mất mạng, cả hàng ngàn con, thiệt hại tài sản mùa màng vô kể. Riêng tại làng chài Cảnh Dương, Quảng Bình, nước lũ tràn về đã khiến ít nhất 9 tàu bị lật úp, 19 tàu thuyền bạc tỷ khác bị cuốn trôi ra biển. Đó là hình ảnh của nhiều cơn lũ lụt đang ập xuống tập đoàn lãnh đạo chính trị và điều hành kinh tế Việt Cộng, mà phải nói là do chính tập đoàn ấy tự gây ra cho mình. Trước hết là cơn lũ tài chính, hay nói nôm na là lụt nợ. Theo Vietnamnet, hôm 23 tháng 10, chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2015. Báo cáo cho hay các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tổng số nợ phải trả lên đến 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2014. Hệ số nợ phải trả và vốn chủ sở hữu bình quân năm 2015 là hạ 1,23 lần. Thế nhưng vẫn có trường hợp cá biệt, 25 doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ nợ phải trả cả vốn nữa, với vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần. Trong đó đứng đầu là tổng công ty phát thanh truyền hình thông tin 32,84 lần, tổng công ty xăng dầu quân đội 15,41 lần, tổng công ty cơ khí xây dựng hơn 10 lần, một số doanh nghiệp nhà nước có số nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tương đối lớn. Đứng đầu là tập đoàn điện lực 134.014 tỷ đồng, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản 42.743 tỷ, tập đoàn hóa chất 29.977 tỷ, tập đoàn Vieten 16.313 tỷ, Vinalize 14.743 tỷ. Dĩ nhiên toàn là nợ xấu, khó đòi khó trả. Đang khi đó thì kinh tế ngày càng lụn bại, tài nguyên ngày càng cạn kiệt, dân sinh ngày càng cơ cực, và các doanh nghiệp ấy đang đứng bên bờ vực phá sản. Ngoài ra, theo Đài Á Châu Tự Do, Việt Nam phải trả nợ vốn hay vay hỗ trợ phát triển, gọi tắt là ODA, mỗi năm khoảng 1 tỷ đô la, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Đó là thông tin Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại thuộc Bộ Tài chính công bố chiều ngày 25 tháng 10 vừa qua. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại cho biết, từ năm 2005 đến 2015, tổng số vốn ODA mà Việt Nam đã ký kết khoảng 145 tỷ đô la, được dùng chủ yếu cho các lĩnh vực cân đối tài chính vĩ mô, phát triển hạ tầng, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và nông nghiệp. Nhưng do điều hành kinh tế và quản lý tài chính sử dụng ngoại tệ vừa ngu vừa dốt vừa tham lam, ăn và phá nhiều hơn là làm, nay nhà nước phải thường xuyên vay nợ mới để trả nợ cũ. Dĩ nhiên, tất cả gánh nặng nợ nần nói trên đè xuống trên đầu trên cổ dân, từ đời cha cho đến đời con, đời ông cho đến đời cháu. Cơn lũ tài chính nợ nần ấy cuốn trôi tương lai của nhiều thế hệ, và dĩ nhiên cũng sẽ cuốn phăng cái chế độ thối nát này. Thứ hai là cơn lũ pháp lý, hay nói nôm na là cơn lũ khiếu kiện. Như chúng ta đã biết, sau khi xảy ra thảm họa môi trường biển từ đầu tháng 4, 2016 do tập đoàn Formosa và các công ty liên hệ gây nên, toàn dân đã mong chờ nhà cầm quyền thi hành chọn chức năng là thực hiện đúng pháp luật đối với các thủ phạm và đồng phạm, cũng như đối với các nạn nhân, những khu vực sinh thái và những giới làm kinh tế biển. Thế nhưng, nhận món tiền bố thí gọi là bồi thường của Formosa xong, Việt Cộng tiếp tục duy trì sự hiện diện của nó, chẳng hề cải tạo môi trường biển, đưa thông tin sai lạc để đầu độc dư luận, rồi lại từng phạt những tiếng nói đòi sỏi sự thật, đàn áp những công dân xuống đường bảo vệ sinh thái và bồi thường cho các nạn nhân một cách bất cập, lại còn muốn ngư dân thôi làm nghề biển để trao Đông Hải cho tàu cộng. Thái độ phản dân hại nước đó đã khiến đồng bào phản ứng bằng cách tiến hành trận chiến pháp lý khởi kiện thủ phạm. Ngày 22 tháng 9 2016, gần 1.100 hộ gia đình thuộc giáo xứ Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Trần Đình Lai, đã gửi lên Quốc hội và Chính phủ đơn yêu cầu bồi thường cho họ hơn 2.000 tỷ, với đòi hỏi phúc đáp sau 15 hôm. Ngày 26 tháng 9 2016, hơn 600 ngư dân thuộc giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Đặng Hữu Nam, đã đến Tòa án thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để nộp 506 hồ sơ khiếu kiện Formosa đòi hỏi bồi thường 56 tỷ. Ngày 3 tháng 12 2016, 619 hộ dân ngư dân tại Quỳnh Lưu, đa phần thuộc giáo xứ Sông Ngọc, dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Nguyễn Đình Hục, cũng đã gửi lên Quốc hội và Chính phủ đơn yêu cầu đòi bồi thường cho họ 446 tỷ, cũng với đòi hỏi phúc đáp sau 15 hôm. Thế nhưng, nhà cầm quyền do sợ hãi trước trận chiến pháp lý này tỏ ra có thái độ thù nghịch, đã gấp đôi thời hạn 15 ngày mà Chính phủ và Quốc hội chẳng hề phúc đáp đơn yêu cầu bồi thường của hai giáo xứ Đông Yên và Sông Ngọc. Rõ ràng là đảo trạng khinh dân như thường thấy. Chưa hết, ngày 8 tháng 10, Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã trả lại toàn bộ 506 đơn khởi kiện công ty Formosa với lý do không đưa ra được tài liệu chứng minh về những thiệt hại thực tế, và Chính phủ đã ra quyết định bồi thường hôm 29 tháng 9 rồi. Hành vi trái luật này đã khiến cho ngày 18 tháng 12 2016, dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Đặng Hữu Nam, 1.000 ngư dân Quỳnh Lưu dự tính đi xe hơi vào Tòa án Kỳ Anh để nộp đơn khiếu kiện và nộp thêm 100 hồ sơ khiếu kiện. Thế là Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà cầm quyền Nghệ An đã ra tay đe dọa các chủ xe được thuê mướn, áp lực lên tòa giám mục Vinh để giảm số người đi khiếu kiện từ 1.000 xuống còn có 100. Nhưng rồi với 40 người đoàn khiếu kiện cũng bị hàng ngàn công an sắc phục an ninh thực phục côn đồ gầu gấu thô bạo ngăn cản bằng rải đinh, chặn xe, đánh đập, hăm dọa đoạt mạng, khiến dự tính nộp đơn khiếu nại và nộp thêm đơn khiếu kiện bất thành. Trong cùng ngày, Linh Mục Nguyễn Đình Thục cũng đã bị công an côn đồ ngang nhiên gây khó rồi cấm đi vào Hương Khê, Hà Tĩnh để cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt, vì nghi ngờ Linh Mục Thục đi hỗ trợ cho Linh Mục Nam. Tòa rập với nhau, ngày 21 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã ngang ngược ra công văn đề nghị Quỳnh Lưu cấm cư dân đi khiếu kiện vì hôm 18 tháng 10 là hết hạn gửi đơn rồi. Nhưng những hành vi bẩn thỉu hèn hạ vô luật pháp và thất nhân dân đó có ngăn cản được cơn lũ khiếu kiện trận chiến pháp lý của ngư dân miền Trung trắng? Vì, theo tin cho biết, hàng chục ngàn lá đơn đã được chuẩn bị và các nguyên đơn đã thề quyết sẽ chiến đấu tới cùng. Đang khi đó, nguồn tiền ủng hộ từ hải ngoại nghe nói cũng đang tuôn tuôn về cuồn cuộn. Tôi có được coi một cái clip video trong một buổi lễ ở trong nhà thờ. Thì Linh Mục Đặng Hữu Nam có hỏi rằng bây giờ đi xe hơi không được, đi xe máy có thể bị cản trở. Và nếu mà mai mốt người ta cản trở bằng cách không đi bằng xe thì được, bằng đi bộ thì bà con có đi không? Thì lập tức cử tọa, không một ai là không đỡ tay, là đi. Cái không khí đó chứng tỏ rằng cơn lụt khiếu kiện này sẽ còn kéo dài và sẽ làm cho chế độ hoảng hốt nhiều hơn nữa. Bây giờ cái cơn lụt thứ ba là cơn lũ của nhân tâm. Tôi xin hoan nghênh cái blog này đưa ra cái cơn lũ nhân tâm. Thì tôi nói rằng nó càng như thế thì nó càng để đẩy dân đến cái chỗ phẫn nộ, và dân càng phẫn nộ thì chính nó đã làm cho cái những ngày cố bám của chế độ nó ngắn rút ngắn đi mà thôi. Chính nó là kẻ thù đã làm hại cho chính nó. Và trong một cái buổi hội luận ở một đài phát thanh khác, tôi đã nói một cách mỉa mai rằng tôi cảm ơn mấy thằng công an mà đi dẹp tiền và đi ăn cướp cái đồ cứu trợ của dân. Vì chính nó đã làm cho dân phẫn nộ nhiều hơn. Và dân càng phẫn nộ thì cái thế đấu tranh vì chính nghĩa của chúng ta nó sẽ càng mạnh hơn. Bây giờ trở lại cơn lũ nhân tâm. Này nói nôm na là cơn lụt của lòng căm phẫn. Trước hết là sự căm phẫn của các tôn giáo. Trong khóa họp từ ngày 20 tháng 10, Quốc hội có thể sẽ phê chuẩn dự luật tín ngưỡng tôn giáo đã được phát thảo nhiều lần từ đầu năm 2015 tới nay. Luật này đúc kết kinh nghiệm đối phó với các giáo hội kể từ pháp lệnh tôn giáo 2004, nâng cao mức độ cưỡng bức của chính sách đàn áp tôn giáo từ nhà cầm quyền và đáp ứng mưu đồ kiểm soát chặt hơn đối với các giáo hội đang ngày càng tích cực đòi hỏi các quyền tự do cho mình và cho dân. Chính vì thế, Hội đồng Liên Tôn đã thẳng thắn hoàn toàn bác bỏ cái luật đó, dự thảo luật đó với nhiều lý do như chế độ hiện thời là chế độ vô thần đấu tranh và độc tài toàn trị, quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tôn giáo trên xã hội, khi hoàn toàn bất lực xóa bỏ sự hiện hữu của tôn giáo trong quốc gia, kiểm soát lũng đoạn để công cụ hóa các thế lực tinh thần này. Như mọi luật lệ xuất phát từ chế độ độc tài cộng sản đều không ngoài mục đích kiểm soát lũng đoạn và công cụ hóa nói trên, nên ý muốn độc đoán của họ và nhằm mục đích tối hậu của họ cũng cùng là củng cố chế độ độc tài. Như mọi văn kiện pháp lý của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam từ xưa tới nay về tôn giáo, mọi thứ đều không ngoài mục đích dùng bạo lực hành chánh kết hợp với bạo lực vũ khí để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần, các quyền tự do và tài sản vật chất là đất đai cơ sở của các giáo hội để sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sắc và tín đồ can đảm nhằm làm cho các thực thể tinh thần này bị tê liệt hoạt động, bị cản trở sứ mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất. Hậu quả là xã hội ngày càng tràn ngập bạo hành, gian dối, ngày càng suy đồi về văn hóa đạo đức, kéo theo suy đồi các lãnh vực khác nữa. Cơn lũ của lòng căm phẫn còn xuất phát từ dân, đặc biệt là qua trận lụt mới rồi. Trước hết vì thái độ thất nhân tâm và vô trách nhiệm của hàng lãnh đạo khi tang thương đang xảy đến. Thủ tướng chỉ ra chỉ thị quá quýt cho cấp dưới chống lũ, rồi tiếp tục ngồi trong phòng lạnh nhắn tin ủng hộ người nghèo. Chủ tịch Quốc hội thì trưng diện lòe loẹt, mặt tươi hớn hớn đi dự khai mạc festival áo dài tại Hà Nội. Chủ tịch nước thì bị bận đi thăm lính, còn Tổng Bí thư thì bận họp đảng và chỉ kêu gọi đảng viên cứu đảng. Đập thủy điện hô hô phạm tội giết dân rõ mười mươi, thế mà các kẻ hữu trách từ trên xuống cố chấp binh vực nhau, nào là đúng quy trình, nào là dân giữ được mạng là tốt lắm rồi, nào là chấp nhận được. Bên cạnh đó, trước việc nhân dân thể hiện tinh thần lá rách đùm lá rách nát, trao tiền quà cho các tôn giáo, tổ chức xã hội dân sự và nghệ sĩ biểu diễn thẳng thừng tuyên bố ngu gì mà giao quà cho bọn cầm quyền tham nhũng, một mặt trận rẻ rách này. Ban Tuyên giáo Việt Cộng vẫn khốn nạn văng lời phản tuyên truyền rằng thì là các bạn cần tỉnh táo không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đang đánh bóng tên tuổi, những hội nhóm bất minh thường xuyên gây rối loạn và giờ ra vẻ giúp đỡ cho mặt kép. Giúp được bằng sức mình thì giúp, không thì quyên góp vào các tổ chức chính thống như hội chữ thập đỏ, các cơ quan báo chí, quân đội đang túc trực ngày đêm tại vùng rốn lũ. Đấy là luận điệu tuyên truyền của nó. Túc trực để cứu dân hay để khủng bố các nhóm thiện người độc lập? Đấy, báo chí và quân đội túc trực ngày đêm, túc trực để cứu dân hay để khủng bố các nhóm thiện nguyện độc lập? Để cướp lại từ 400.000 đến 500.000 dân nghèo vừa được biếu qua những cái bao, tôi thấy những cái bao thơ 400.000 nó đây nó tịch thu lại rồi. Rồi có túc trực để chuyển giao cứu trợ vào kho tư thương. Cơn phẫn nộ này cũng bùng lên nhân vụ một blogger nhiệt thành đấu tranh chống Formosa là mẹ nấm bị tống vào tù. Công luận cho rằng trong cơn lụt lịch sử vừa qua tại Quảng Bình và Hà Tĩnh, thiên tai một mà nhân tai tới 10. Nước lũ từ trời thì ít, mà đập thủy điện xả vọ vô trách nhiệm bất chấp hậu quả cho dân thì nhiều. Các đập này dày đặc khắp miền Trung. Từ lâu nay là những hung thần chuyên thả bom nước tàn hại không thể tưởng. Nhưng nhân tai quan trọng nhất chính là một nhà cầm quyền hoạt động thiếu hiệu quả, không đủ tầm mà cũng chẳng đủ tâm để lo cho dân cho nước. Nhưng cộng sản thì làm gì có sức hay có chí mà lo cho nước cho dân. Cho nên mong rằng sẽ sớm có những cơn lũ cuồng nộ từ dân sẽ quét sạch nó vĩnh viễn. Tôi nhắc lại cái câu kết luận này. Nên mong rằng sẽ sớm có những cơn lũ cuồng nộ từ dân sẽ quét sạch nó vĩnh viễn. Và đấy là cái tài liệu cuối cùng mà tôi đem vào bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Và đây là những lời kết luận của tôi ngày hôm nay. Tôi nhắc lại rằng toàn nhân loại hiện nay đang đứng trong chiều thuận lịch sử. Chỉ có hai thế lực đứng trong chiều nghịch của lịch sử, và nó đang cản trở cái sự ổn định và hướng tới tương lai của nhân loại. Hai cái lực cản đó là gì? Hai cái lực cản của xu thế thời đại đó. Một là bọn nhà nước Hồi giáo, nó là những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo. Và chúng ta đã thấy trong bản tin tức ngày hôm nay, chúng ta đã thấy rằng bọn nhà nước Hồi giáo đang bị thanh toán, đang bị cô lập ở đó, đang chỉ còn một vài căn cứ cuối cùng nữa thôi, và nó chỉ còn có những cái tên lẻ thẻ ở các nước ngoài cả các nước của nhân loại, mà nước nào nó cũng có, bọn này nó chỉ khủng bố, nó bắn súng, nó gây chất nổ thôi. Cái chỗ mà nó lập cái nhà nước Hồi giáo này đang bị thanh toán. Và cái cản lực thứ hai của xu thế thời đại là bọn cộng sản chống Soviet. Thì chúng ta đã thấy rồi, nó đang bị bao vây cô lập trên toàn thế giới. Và lần là nó đang bị tước bỏ mọi cái phương tiện, và kể cả những cái phương cách mà đang phá vỡ. Chúng ta thấy bọn cộng sản sống sót ở bên Âu Châu là bọn Nga, thì thế là lui về thế thủ rồi. Và để xem rằng nó lui về thế thủ mà nó còn một vài cái cuối cùng nó phá vây ở Syria nè, và để xem là khi mà nhà nước Hồi giáo IS bị thanh toán thì bọn Syria nó sẽ sống sót như thế nào dưới sự bảo trợ của nước Nga cộng sản sống sót. Và một bọn cộng sản sống sót nữa mà nó không phải là một lực cản của cái xu thế thời đại, nhưng mà nó là cái rác rưởi, nó làm vướng chân cái sự sắp đặt của xu thế thời đại, là bọn Việt Gian cộng sản sống sót. Và với những cái mà các blogger trong nước gọi là cơn lũ thời đại này, thì bọn Việt Gian cộng sản sống sót ở Việt Nam nó đang bị lột mặt nạ. Người dân không cần lột mặt nạ nó nhiều, chính nó tự lột mặt nạ nó ra. Những cái hành vi đàn áp quấy nhiễu cản trở cái việc cứu trợ lụt bây giờ nó sẽ tiếp tục đi san bằng chùa Liên Trì, rồi đi cưỡng chế dân đất dân oan, rồi đi những gì đó, phương án này phương án nọ nó vẫn tiếp tục, và nó tiếp tục làm tay sai tà tạo. Chẳng những nó không đuổi Phong Mô Sa, nó lại còn rước thêm cái công ty thép gì mới vào nữa. Nó càng ngoan cố như thế thì nó chính nó đã tự biến nó thành kẻ thù của quốc dân Việt Nam. Nó lộ mặt nạ ra, nó là trần chuồng ra, nó là bọn cướp đêm là giặc cướp ngày là quan. Và nó trần chuồng ra là cái tội bán nước hại dân của nó, không còn dâu che giấu được ai nữa. Và vì thế cho nên trong bài bình luận thời sự của tôi tuần trước cũng như tuần này, tôi đã kết luận rằng bọn Việt Nam Cộng sản tự nó, và nó bị tình hình thế giới cũng như là cái chiều thuận của lịch sử, nó đi ngược chiều thuận lịch sử, và nó bị cái sự tiến hóa của lịch sử đẩy nó đến bờ vực sụp đổ. Và trước kia thì trong cái thời gian cố bám mà tình hình thế giới chưa có thuận lợi cho tình hình Việt Nam, thì nó còn trong cái tình trạng nó thấy quan tài sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản rồi, nhưng mà nó nhắm mắt lại, nó coi là chủ nghĩa cái cộng sản của nó vẫn còn. Thậm chí là ngay bây giờ trong cái bản thông tin hồi nãy tôi đưa ra đó, nó còn đăng cai cái hội nghị cộng sản sống sót trên toàn thế giới, cả trăm đảng cộng sản, rồi nó lại dù người ta tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày cách mạng tháng 10 của Liên Xô vĩ đại, tiếp tục tụng kinh mà chứ nó tưởng rằng là chủ nghĩa cộng nó vẫn là trung thành với chủ nghĩa cộng sản, nhưng nó chứng tỏ rằng nó đã thấy quan tài cộng sản nó từ lâu rồi, nó nhắm mắt lại. Nhưng mà với cái thái độ mà hiện nay xử lý của nó hiện nay thì nó đã bị xu thế thời đại đẩy nó bên đến cái quan tài sụp đổ rồi. Và nó nhắm mắt lại thì nó cũng phải sờ thấy. Và cái quan tài sụp đổ đó, nó đã bị đẩy đến và nó sờ thấy rồi. Và tất cả những cái phản ứng của chúng nó trong lúc hiện tại chỉ là phản ứng mê sảng mà thôi. Nó tung hô căn cứ cộng sản rồi lúc này thì làm nó sảng rồi. Nó tổ chức đăng cai hội nghị toàn thế giới cộng sản là sảng rồi. Nó tổ chức kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại của Liên Xô nè, nó sảng rồi. Nó còn tụng kinh Marxist là càng sảng nữa. Và với cái sự mê sảng đó, và với cái tình hình nó đã đẩy đến bên cạnh cái quan tài của nó rồi, thì tôi cái kết luận của tôi trong bài này chỉ có 3 chữ thôi, là nó tới số rồi.